Chương 462, đối mặt Từ Hoài, đạo thủ, Côn Bằng. Chương 462, đối mặt Từ Hoài, đạo thủ, Côn Bằng. Vị bất khuất võ tổ này thật lợi hại. Tăng An Dân chỉ có thể nói, sản phẩm của hệ thống, át hẳn là cực phẩm. Trước khi có nó, Tăng An Dân đối với nho đạo không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng sau khi có nó, Tăng An Dân cảm thấy mình ngoài nho đạo ra, đối với những thứ khác, khả năng lĩnh ngộ và ngộ tính cũng trở nên cực kỳ thông suốt. Cứ như hiện tại, Đông Phương Thương đang thao thao bất tuyệt giảng giải về sự lĩnh ngộ của y đối với lực lượng không gian. Tăng An Dân kết hợp với pháp tắc không gian của mình, phân tích nó, phát hiện ra việc vận dụng năng lực không gian của mình dường như đã thêm một tầng độc đáo. Trần Tuấn Tức, sau khi lão phu nghiên cứu gần xong, cũng có thể phục chế nó. Nói đến đây, trên mặt Đông Phương Thương lộ vẻ kiêu ngạo, hơn nữa, điều mạnh hơn Trần Tuấn Tức là, sau khi lão phu khắc xuống trận đồ, khoảng cách Tuấn Di còn xa hơn Từ Hoài rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lông mày của y liền nhíu chặt, đáng tiếc, năng lực Tuấn Di của lão phu không thể khống chế điểm đến, sau khi thi triển sẽ xuất hiện ở đâu, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tăng An Dân khẽ miệng co giật một cái, ý hiểu vấn đề của Đông Phương Thương nằm ở đâu rồi. Y trầm tư một lát, sau đó mở miệng nói, khi ngươi thi triển Tuấn Tức Pháp, có phải sẽ câu thông thiên địa, sau đó nhìn thấy một loại điểm sáng độc thuộc về lực lượng không gian không? Lớn nhỏ hẳn có mười mấy cái. Nghe lời này, Đông Phương Thương sững sờ một chút, sau đó liên tục gật đầu, quả thật là như vậy. Những điểm sáng này là điểm neo câu thông lực lượng không gian, mà cái gọi là trận đồ chính là tọa độ. Tăng An Dân khẽ nhíu mắt, từ không gian chuẩn bị chiến đấu, lấy ra một tờ giấy. Ngươi thấy tờ giấy này không? Đông Phương Thương bị Tăng An Dân cắt lời, ánh mắt khẽ ngân ra, sau đó mở miệng hỏi, có gì chỉ giáo ta chăng? Tăng An Dân khẽ chỉ vào một đầu tờ giấy, dùng móng tay khắc một vết trên tờ giấy, đây là một vết khắc ta để lại, cũng chính là trận đồ, ta thích gọi nó là tọa độ hơn. Cái này Đông Phương Thương vẫn vẻ mặt mờ mịt. Tăng An Dân lại ở đầu kia tờ giấy, dùng móng tay khắc một vết, hiện tại hai đầu tờ giấy này, mỗi đầu có một vết khắc, đúng không? Đông Phương Thương vẫn mở mịt gật đầu. Ý gì không hiểu Tăng An Dân muốn biểu đạt điều gì. Ngươi hãy tưởng tượng tờ giấy này là Cửu Châu đại lục, mà hai vết khắc này chính là kinh thành của Thánh Triều và Giang Triều. Nói xong, Tăng An Dân chỉ vào một trong hai vết khắc nói, ta muốn từ Thánh Triều đi đến Giang Triều ở đầu kia. Trong tình huống bình thường, thực ra chính là bay, hoặc chạy, hoặc cưỡi ngựa, điều đó không quan trọng. Nhưng nếu thêm lực lượng không gian vào nói xong, Tăng An Dân cầm tờ giấy lên, khẽ gập đôi lại. Hai vết khắc sau khi gập đôi, liền giao nhau. Ta chỉ cần tìm thấy hai tọa độ, sau đó gập đôi bản đồ lại, là có thể từ Giang Triều đến Thánh Triều. Nhìn thấy cảnh này, thân thể Đông Phương Thương đột nhiên run lên, như bị sét đánh. Một tờ giấy rất đơn giản và rõ ràng, lại gây ra chấn động lớn đến vậy cho y, thì gập đôi không gian giọng Đông Phương Thương không ngừng lẩm bẩm. Sau đó y đột nhiên nhìn về phía Tăng An Dân, tọa độ. Tăng An Dân cười hì hì gật đầu, đúng, chính là tọa độ. Bây giờ ngươi đã có thể hiểu vì sao trận thuấn tức của Từ Hoài và thuấn tức pháp của ngươi chỉ có thể di chuyển một chiều, mà không thể khống chế điểm đến rồi chứ? Mắt Đông Phương Thương từ ngưng động trở lại thần sắc. Ý gì trịnh trọng nhìn Tăng An Dân, trận thuấn tức và thuấn tức pháp của lão phu cũng là lực lượng không gian, nhưng chúng ta chỉ có một trận đồ, tức là nó chỉ có một tọa độ, cho nên mới không thể khống chế điểm đến. Đúng vậy. Tăng An Dân khép cười một tiếng, mà sự mạnh yếu của lực lượng không gian chính là một quá trình cầu thông tọa độ. Đông Phương Thương đứng tại chỗ rất lâu không động đậy, thở dài một tiếng. Đối với Tăng An Dân túi người thật sâu, đa tạ thánh tử giải thích nghi hoặc. Không có gì, đều là người nhà. Tăng An Dân cười lắc đầu, thật sự có thể lĩnh ngộ được, có thể sử dụng cụ thể được hay không, còn phải xem bản thân ngươi. Lão phu ghi nhớ. Đông Phương Thương vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không nói chuyện này nữa. Tăng An Dân túi đầu nhìn vực sâu vô biên, lúc này sau khi khí đen được thu lại, vực sâu vốn không nhìn thấy, giờ đây cũng có thể nhìn rõ hơn một chút. Đi xuống xem thử đi, xem phong ấn man thần và yêu hoàng côn bằng này rốt cuộc là chuyện gì. Cái này Đông Phương Thương có chút do dự. Đừng sợ, lĩnh vực không gian của ta giờ đây đã trở thành pháp tắc không gian, ý niệm vừa động liền có thể thuấn di bạn dặm, bất kể có nguy hiểm gì ta mang ngươi chạy luôn không thành vấn đề. Tăng An Dân cười an ủi Đông Phương Thương. Ngươi càng già càng sợ chết, ý tự nhiên có thể hiểu được. Được. Đông Phương Thương rất tin tưởng vào lời của Tăng An Dân, đặc biệt là sau khi Tăng An Dân giảng giải về lực lượng không gian cho ý đi. Tăng An Dân và Đông Phương Thương từ từ hạ xuống. Sau khi có được chiến lược nhị phẩm, Tăng An Dân đã khống chế việc phi hành đến mức lô hỏa thuần thanh. Càng lặn xuống, trong lòng hai người càng chấn động. Vực sâu không có một giọt nước, nhưng xác cá thì vô số kể. Bất kể là xác cá kỳ lạ nào, Tăng An Dân đều đã thấy. Ý gì cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt. Có những loài cá y kiếp trước còn chưa từng nghe đến. Man thần, côn bằng. Lông mày Tăng An Dân nhíu lại. Khi đến Giang Triều, Tăng An Dân đã nghe Đông Phương Thương kể về chuyện côn bằng và bí cảnh Nam Hải. Nhưng lúc đó y không để tâm, chỉ coi đó là truyền thuyết thần thoại. Nhưng khi thực sự thân lâm kỳ cảnh, ý lại càng cảm thấy sự bất thường xung quanh. Ngay khi y đang trầm tư, nghe thấy giọng của Đông Phương Thương. Ê. Thân thể Đông Phương Thương dừng lại. Hai người hiện tại cách cửa vào vực sâu đã ít nhất trăm dặm. Có thể thấy Nam Hải ban đầu rốt cuộc sâu đến mức nào. Sao vậy? Tăng An Dân nhíu mày nhìn Đông Phương Thương. Thánh tử, ngươi nhìn chỗ đó, lão phu cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Tăng An Dân sững sờ một chút, sau đó nhìn về phía trước. Phía trước tối đen, chỉ dùng mắt nhìn, không có gì bất thường. Nhưng sau khi có từ khóa bất khuất võ tổ, Tăng An Dân có thể cảm nhận rõ ràng, nơi đó dường như cho y một cảm giác vô cùng quen thuộc. Ồ, trong lòng Tăng An Dân nổi lên hứng thú. Ý gì chưa từng đến nơi này, sao lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu này? Ý gì nhắm mắt lại, dùng ý niệm để cảm nhận. Trong bóng tối, Ý Lìa dường như nhìn thấy một vài điểm sáng quen thuộc và một đường cong cực dài. Soạn. Tăng An Dân đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào nơi đó, lực lượng, không gian. Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa mới giảng giải cho Đông Phương Thương về sự vận hành cơ bản nhất của lực lượng không gian, liền có thể cảm nhận được lực lượng không gian còn sót lại ở đây sao? Thì ra là vậy. Lão Phu nói vì sao lại có cảm giác quen thuộc? Đông Phương Thương chợt hiểu ra. Ý Lìa vừa định mở miệng nói gì đó, thân thể lại khẽ khựng lại. Ý Lìa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tăng An Dân. Quả nhiên, mắt Tăng An Dân cũng nheo lại, toát ra một tia sáng vô cùng sắc bén. Có người đã dùng lực lượng không gian rời khỏi đây. Giọng Tăng An Dân vô cùng chắc chắn. Không ai hiểu lực lượng không gian hơn Ý Lìa. Côn Bằng. Đông Phương Thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tăng An Dân, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi không thể che giấu. Nhưng lão phu năm đó từng giao thủ với Côn Bằng, lão phu dám lấy tính mạng ra đảm bảo, nó tuyệt đối không hiểu lực lượng không gian. Vậy cái này giải thích thế nào? Tăng An Dân nhìn chằm chằm Đông Phương Thương nói, ta cảm nhận được một đường cong và mười mấy điểm sáng, vô cùng giống với lực lượng không gian. Mặc dù chỉ có một tọa độ chờ đã, Tăng An Dân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía lối vào vực sâu, một tọa độ. Trần Tuấn Tức, Trần Tuấn Tức. Từ Hoài, Đông Phương Thương cũng kinh hô thành tiếng. Tăng An Dân hít sâu một hơi, Côn Bằng, nếu như ngươi nói, thực lực cấp yêu hoàng, nhiều năm như vậy mà ngươi lần trước gặp nó đã là hơn ngàn năm trước. Hơn ngàn năm trước, Từ Hoài, Giang Thái Tổ, Thánh Triều Tổ và lão phu đều đã gặp nó. Đông Phương Thương vô cùng chắc chắn, năm đó bốn người chúng ta còn đấu pháp với Côn Bằng này. Nó không đánh lại liên thủ của bốn người chúng ta. Hơn nữa Côn Bằng sinh ra từ nước, ở Nam Hải này, nó có thể phát huy chiến lược cực hạn, nếu rời khỏi nước, nó không khác gì nhất phẩm bình thường. Tăng An Dân gật đầu nghiêm trọng, Trận Thuấn Tức có người đã dùng Trận Thuấn Tức để di chuyển Côn Bằng. Vậy người này chỉ có thể là Từ Hoài rồi. Đông Phương Thương cũng nghiêm trọng mở miệng. Lông mày Tăng An Dân nhíu lại, Từ Hoài bây giờ phải làm là liên thủ với đạo thủ cùng đi cướp đoạt khí vận của yêu tộc mới đúng. Mục đích hắn di chuyển Côn Bằng đi là gì? Sự xuất hiện của Côn Bằng chỉ gây cản trở cho hắn cái này. Đông Phương Thương á khẩu không nói nên lời. Lời của Tăng An Dân không phải không có lý. Hơn nữa, Trận Thuấn Tức ta vừa mới nói rồi, là di chuyển đơn phương. Nó chỉ có một trận đồ và tọa độ này. Tăng An Dân nhìn về phía trước. Sau một lúc quan sát này, Ý Lìa đã tính toán rõ ràng phương vị của Trận Thuấn Tức này. Rất lớn. Điểm sáng và đường cong di chuyển người có lẽ chỉ cần to bằng lòng bàn tay. Trận đồ cũng chỉ to bằng nắm tay. Nhưng Côn Bằng chỉ nghe cái tên thôi cũng có thể cảm nhận được, thân thể của nó tuyệt đối phi thường. Cho nên lực lượng không gian còn sót lại phía trước cũng rất lớn. Mười mấy điểm sáng, được tạo thành từ mười mấy dạng san hô khổng lồ như những ngọn đồi nhỏ. Mà đường cong giống như trận đồ kia, chính là chiều dài từ lối vào vực sâu đến chỗ này. Mặc dù lúc này còn sót lại không dài, nhưng Tăng An Dân có thể từ độ dày của nó suy ra, chiều dài ban đầu của nó tuyệt đối có chừng đó. Đúng vậy, nếu chỉ có một tọa độ trận đồ, Côn Bằng dù có bị thuấn di ra bên ngoài, cũng căn bản không biết sẽ thuấn di đến đâu. Lông mày Đồng Phương Thương nhíu chặt lại, Từ Hoài cũng tuyệt đối sẽ không di chuyển Côn Bằng, thậm chí hắn còn không muốn Côn Bằng rời khỏi đây. Tăng An Dân khẽ lẩm bẩm, trận thuấn tức tọa độ cuối cùng. Mắt Ý đột nhiên nheo lại. Điểm sáng, đường cong cực dài. Ý Liễu đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Thương, ngươi có thể xác định được, thuấn tức pháp mà ngươi suy ra từ trận thuấn tức năm đó, bản nguyên của nó đích xác là một đường cong cộng với mười mấy điểm sáng không? Đông Phương Thương khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp, lão phu tuyệt đối có thể xác định, không gian chi pháp này, lão phu sao dám nói đùa. Tăng An Dân hít sâu một hơi, suy nghĩ bắt đầu từ từ mở rộng. Với bất khuất võ tổ tốc độ suy nghĩ của y cực nhanh. Cuối cùng, vẻ mặt y sững lại, miệng lẩm bẩm, trận thuấn tức ngoài Từ Hoài ra, ai có thể bố trí được trận thuấn tức khổng lồ như vậy chứ? Mục tiêu của Từ Hoài là khí vận của yêu tộc. Chờ đã. Tăng An Dân nheo mắt từ từ nói ra, thẩm nghiệm. Hán Giang, Lăng Vân Sơn. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, giọng Tăng An Dân lại vô cùng sắc bén. Có ý gì? Đông Phương Thương không hiểu rõ điều này lắm. Đại trưởng lão còn nhớ trận tuyết lớn kéo dài hơn 2 tháng khi liên quân Thánh Giang hai nước tập kết ở Thanh Hải Loan, chinh phạt các ngọn núi phía Nam Vạn Yêu Sơn mạch không? Cái này lão phu quả thật có nghe bệ hạ nhắc đến. Đông Phương Thương dường như nhận ra điều gì đó, mắt nheo lại. Trong giọng Tăng An Dân lộ ra một tia âm trầm, đôi mắt phượng của y nheo lại, toát ra một luồng sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ban đầu ta cũng tưởng chỉ là một trận tuyết, không ngờ, sau trận tuyết, còn có đại trận thủy yểm dụ dỗ liên quân Thánh Giang hai nước. Ban đầu ta phá hủy hạt nhân của trận thúc thủy trấn thủy huyền trụ giải quyết nguy cơ đại quân bị nước nhấn chìm, sau đó liền không có chuyện gì. Không ngờ lại có cái này chờ ta. Giọng Tăng An Dân lộ ra một tia hàn ý đến từ tận cửu lưu thánh tử nói vậy, lão phu có chút không hiểu. Đông Phương Thương nghe lời Tăng An Dân, vẻ mặt mở mịt. Tăng An Dân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Đông Phương Thương nói, sau khi ta phá hủy hạt nhân của trận thúc thủy trấn thủy huyền trụ hóa thành mười mấy luồng sáng, mỗi luồng bay về phía mười mấy ngọn núi bên bờ sông Hán Giang. Ban đầu ta không để ý, bây giờ nghĩ lại, mười mấy luồng sáng đó hẳn chính là lực lượng không gian, tức là một trận thuấn tức khác do thẩm nghiệm bố trí. Còn về trận đồ, tức là đường cong đó, vẻ mặt Tăng An Dân đã âm trầm như nước. Hán Giang chính là đường cong đó. Hay cho một thẩm nghiệm, một trận ba dùng. Trận thuấn tức ở đây không phải là trận thuấn tức đúng nghĩa. Tăng An Dân nhìn chằm chằm Đông Phương Thương, là một trận thuấn tức có tọa độ hoàn chỉnh. Mà đầu kia của tọa độ chính là Hán Giang. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, ngoài Nam Hải ra, cũng chỉ có Hán Giang mới có thể khiến Côn Bằng phát huy được thực lực của mình. Bất kể mục đích thẩm nghiệm một trận ba dùng ban đầu là gì, là muốn thông qua Côn Bằng phản công Thanh Hải Loan cũng được, là bây giờ muốn thông qua Côn Bằng ngăn cản Từ Hoài cũng vậy. Tóm lại, sự biến mất của Côn Bằng và lực lượng không gian còn sót lại ở đây của Côn Bằng tức là tàn dư của trận tuấn tước, tuyệt đối có liên quan đến thẩm nghiệm. Còn về mục đích của Côn Bằng là gì đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là Thanh Hải Loan. Vẻ mặt Tằng An Dân đột nhiên biến đổi, không chút do dự, y liền nhìn Đông Phương Thương nói, đại trưởng lão, chính là lúc cần ngươi ra sức vì Tân Vũ. Tiếp theo, chúng ta có thể phải đối mặt với Côn Bằng, Từ Hoài và Kiếm Đạo Thủ. Đông Phương Thương lúc này cũng hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trận chiến giữa nhất phẩm và nhất phẩm, tuyệt đối không phải Thanh Hải Loan bên bờ Hán Giang có thể chống đỡ được. Đi. Tằng An Dân không chút do dự, nhắm mắt lại, ý niệm khẽ động. Lực lượng pháp tắc không gian vừa hòa hợp trên cơ thể bắt đầu lóe lên. Ánh sáng trắng sữa bao bọc lấy ý và Đông Phương Thương. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người biến mất tại chỗ. Hán Giang, Lăng Vân Sơn. Hai bóng người ẩn hiện lơ lửng trên bầu trời. Hai bóng người này dường như hòa vào thiên địa, khiến người ta khó mà đoán được. Chính là Từ Hoài và Kiếm Tông đạo thủ. Hết chương này, chương 463, đại chiến bùng nổ. Chương 463, đại chiến bùng nổ. Nơi đây, chính là Tân Vũ ánh mắt Từ Hoài nheo lại, nhìn về phía Lăng Vân Sơn bên bờ Hán Giang. Lúc này, Lăng Vân Sơn sau khi được xây dựng, trên đỉnh núi, một tòa cự thành sừng sững vươn lên. Lăng Vân Thành, thuộc địa phận Thanh Hải Lộ của Thánh Triều. Ồ! Đạo thủ khẽ nhướng mày, nhìn lên không trung phía trên Lăng Vân Thành, khí huyền hoàng bao trùm cả tòa đại thành, chính là quốc vận của Tân Vũ ư. Cả hai người này đều có ánh mắt lóe lên ánh sáng xanh biếc, có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy. Ừm! Từ Hoài nhìn chằm chằm vào quốc vận huyền hoàng một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài, dù không muốn thừa nhận, tư chất của tầng sĩ lâm kia không hề kém cạnh chúng ta chút nào. Chỉ là nhất phẩm chứ mệnh, lại có thể thông qua long mạch, cùng với sự gần gũi của hai quốc gia, đúc nên quốc vận Tân Vũ vững chắc đến vậy. Hừ, đạo thủ cười lạnh một tiếng, chẳng qua là khúc xương khô trong mổ, đợi chúng ta thu hết khí vận còn sót lại của yêu tộc, quốc vận Tân Vũ cũng chỉ là châu chấu đá xe, phù du lay cây. Nói rồi, y nhìn về phía trước, qua con hán răng này, phía trước chính là nơi khí vận của hư vọng nhất mạch tụ tập. Ưm khoe miệng Từ Hoài chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh lẽo, đại đệ tử khai sơn của bần đạo cũng ở trong đó. Ha ha, đây mới là lý do ngươi chọn nơi này làm mục tiêu đầu tiên phải không? Đạo thủ nhướng mày nhìn Từ Hoài. Từ Hoài thản nhiên liếc sang, con nghiệt xúc kia trên người có dấu ấn mà bần đạo đã để lại, đã biết hắn ở đây, đương nhiên phải đến để thanh lý môn hộ. Chậc. Đạo thủ khoanh tay, hướng thú đánh giá Từ Hoài, luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì đó giấu giếm bản tọa. Từ Hoài sững sờ, sau đó trên mặt thoáng hiện vẻ trầm biếm, sao? Sợ rồi sao? Sợ. Đạo thủ bị lời nói của Từ Hoài chọc cười, ý khẽ cười, giữa trời đất này, trừ lão già ở đông vực kia, bản tọa sợ ai bao giờ? Từ Hoài cười lạnh, nếu Nho Thánh biết ngươi nói ý như vậy, e rằng sẽ lột da rút gân ngươi. Lão giả kia hiện tại còn lo thân không xong, nào có rảnh quản bản tọa. Đợi y rảnh tay, bản tọa đã tụ tập thiên hạ khí vận, thành tựu đạo thần chi thể. Nói không chừng là ai sẽ lột da rút gân ai. Đạo thủ nhắc đến Nho Thánh, trong mắt không tự chủ được lóe lên vẻ sắc bén. Đi thôi. Từ Hoài thản nhiên liếc nhìn đạo thủ, sau đó xoay người giữa không trung, bay về phía đối diện Hán Giang. Đạo thủ khẽ cười đi theo. Hai người vừa mới động thân, liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quyến rũ vang lên, quý khách đến đây, thật là bản quân đã chậm trễ. Khà khà, giọng nói này vừa vang lên, thân hình Từ Hoài và đạo thủ đều khựng lại, sau đó đồng loạt nhìn về phía sau Hán Giang. Trên mặt nước Hán Giang rộng lớn vô cùng, ở đó cũng có hai bóng người đứng. Một người quyến rũ linh hoạt, dung nhan tuyệt mỹ, chỉ có vài chiếc lá xanh che đi phần ngực, làn da trắng nõn, đôi chân dài thon thả cùng đôi chân trần hoàn mỹ đều lộ ra giữa không trung. Nhị phẩm yêu quân, Hư Vọng yêu quân. Người còn lại khoác một bộ đạo bào, mặt không biểu cảm, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn chằm chằm Từ Hoài. Nhị phẩm trận sư, Thẩm Niệm. Đồ đệ ngoan, vi sư cuối cùng cũng tìm được con rồi. Khoảnh khắc Từ Hoài và Thẩm Niệm đối mặt, trên mặt Từ Hoài lộ ra một nụ cười tiên phong đạo cốt, bao nhiêu năm qua thật khiến vi sư tìm mãi. Người không biết, còn thật sự tưởng rằng ý đối với đồ đệ của mình có tình thầy trò sâu đậm đến nhường nào. Thẩm Niệm trên mặt lạnh lùng vô cùng, hắn meo mắt nhìn chằm chằm Từ Hoài. Tốt, vẫn còn dám nhớ đến ta. Rất tốt, nếu ngươi yêu quý đồ đệ đến vậy, vậy hôm nay đồ đệ sẽ tự tay thu xác cho ngươi. Từ Hoài và đạo thủ đều ngẩn người, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được, một nhị phẩm trận sư đang bị trọng thương, khí tức yếu ớt như tơ nện trước mắt này, lấy đâu ra tự tin như vậy? Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy, trạng thái của Thẩm Niệm lúc này cực kỳ tệ. Giao cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút, đừng làm lỡ thời gian tốt đẹp của hai ta. Đạo thủ khoanh tay, hướng thú nhìn về phía nhị phẩm yêu quân và Thẩm Niệm, dường như đang nhìn hai con kiến hôi không đáng kể, không có chút vấn đề nào. Ý Liễu vốn dĩ nên nhìn như vậy. Trong mắt Ý Liễu, khoảng cách giữa nhị phẩm và nhất phẩm cũng giống như khoảng cách giữa kiến hôi và nhất phẩm. Ôi trao Hư Vọng yêu quân bước ra, trách móc liếc nhìn Thẩm Niệm, Thẩm Lang quân, bao nhiêu năm không gặp, sao vừa gặp đã nói lời bất hiếu như vậy? Quý khách đến đây, chúng ta nên đón quý khách trước, sau đó nói đến đây. Nụ cười của Hư Vọng yêu quân càng thêm đậm, đưa y đi chết chứ sao hử? Từ Hoài khẽ hử một tiếng, khí thế trên người y bùng phát. Ầm. Theo uy áp của y giáng xuống, mặt nước Hán Giang vốn yên tĩnh trong khoảnh khắc bỗng chốc bùng lên dữ dội. Sóng lớn ngàn trượng, xoáy nước trăm trượng, hầu như chỉ trong tích tắc đã hình thành. Ong. Núi non cây cối xung quanh, dưới uy áp khổng lồ này, cũng bắt đầu cuồng phong nổi dậy. Các ngươi, ai muốn đi chịu chết trước? Ánh mắt Từ Hoài thản nhiên nhìn về phía Thẩm Niệm và Hư Vọng yêu quân trong sân. Ha ha. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm Từ Hoài một lúc lâu, sau đó khẽ cười. Sư tôn tốt, chẳng lẽ người thật sự nghĩ đồ nhi không biết mục đích người đến yêu tộc là vì khí vận yêu tộc sao? Biết thì sao? Từ Hoài lạnh nhạt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm, không biết thì sao? Có thể thay đổi được vận mệnh chết chóc của các ngươi sao? Mặt nước Hán Giang yên tĩnh trong chốc lát. Nhìn đi, ta đã sớm nói với ngươi, tính cách của lão tặc này vốn dĩ là như vậy. Những cái gọi là hòa nhã dễ gần kia, đều là để cho thế nhân nhìn thấy. Thẩm Niệm mím môi, sau đó thản nhiên cười, hắn nhìn Hư Vọng Yêu Quân nói, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Trên khuôn mặt diễm lệ của Hư Vọng Yêu Quân lộ ra một vẻ buồn bã, đáng tiếc, không thể hợp tác, vậy thì chỉ có thể thấy sống chết rồi. Nói rồi, thân hình nàng khẽ lùi về phía sau, túi người thật sâu lệ xuống mặt nước Hán Giang. Nếu có người đứng đối diện nàng, chắc hẳn sẽ thấy được vẻ đẹp xuân sắc hoàn mỹ hé lộ. Đáng tiếc, không có ai, không ai có thể nhìn thấy. Côn Bằng lão tổ, xin hãy ra mặt, bảo hộ yêu tộc ta. Giọng nói của nàng vang vọng khắp trời đất, rõ ràng vô cùng. Thẩm Niệm cũng đứng song song với nàng, túi người thật sâu lệ xuống mặt nước Hán Giang rộng lớn vô cùng, xin Côn Bằng lão tổ. Nghe thấy giọng nói của hai người này, Từ Hoài và đạo thủ đều sững sờ. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vận dụng ánh sáng xanh biếc trong mắt, nhìn thẳng vào mặt nước Hán Giang vô bờ, dường như muốn xuyên thấu qua mặt nước. Khi nhìn rõ bên trong Hán Giang, sắc mặt hai người đồng loạt biến đổi. Đó là yêu tộc, một giọng nói xa lạ vang lên từ đáy Hán Giang. Giọng nói này như tiếng gọi của cự thú viết cổ. Người nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy toàn thân cứng đờ. Chỉ riêng giọng nói này đã vượt qua mọi thứ trên thế gian này. Một luồng áp lực theo giọng nói này đè nặng trong lòng mỗi người. Thân hình Hư Vọng Yêu Quân túi thấp hơn nữa, sắc mặt cũng trở nên cung kính hơn. Sắc mặt Thẩm Niệm tái nhợt vô cùng. Chân thân còn chưa xuất hiện, chỉ riêng uy áp trong giọng nói này đã khiến hắn không thở nổi rồi. Côn Bằng Từ Hoài nhìn chằm chằm đáy nước, từng chữ từng câu, nó không phải ở Nam Hải sao? Ha ha. Thẩm Niệm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Từ Hoài, sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm biếm, người của khí tông, làm sao hiểu được sự huyền ảo của huyền trận tư ta? Từ Hoài nhíu mày. Ilya nhìn chằm chằm Thẩm Niệm một lúc lâu, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, năm đó bản tọa không nên thu ngươi làm đồ đệ. Lao tặc vô sỉ. Thẩm Niệm lúc này mắt đã đỏ ngầu, nếu có lựa chọn, năm đó thấy ngươi trọng thương, lão tử không nên cứu ngươi, đáng đời ngươi chết. Ta bây giờ chỉ hận, sao Thánh Triều Thái Tổ lại không đánh chết ngươi, cứ cố tình để ngươi gặp ta. Nói đến đây, giọng hắn thậm chí còn khàn khàn, sau này Thánh Triều Thái Tổ lại đến hai lần nữa, nếu không phải ta thay ngươi bày kế, nộ được trận pháp huyền ảo, ngươi đã chết từ lâu rồi. Lời này vừa thốt ra, không chỉ đạo thủ khẽ nhướng mày, ngay cả đôi mắt phượng tuyệt đẹp của Hư Vọng Yêu Quân cũng lóe lên vẻ bắt quái điên cuồng. Ồ, không phải nói Thánh Triều Thái Tổ ba lần mời Tử Thiên Sư sao? Sao qua lời ngươi nói, lại thành ba lần truy sát rồi? Hư Vọng Yêu Quân cực kỳ tò mò nhìn chằm chằm Thẩm Niệm. Hừ. Thẩm Niệm cười lạnh một tiếng, năm đó Thẩm Mỗ dựa vào Tản Thiên Đạo môn trận pháp mà hắn dạy cho ta, lĩnh ngộ ra vô số trận đồ, đều bị lao tặc này lấy đi làm lá chắn. Hắn đối với ta có ơn truyền đạo, nhưng ta với hắn tình thầy trò không có nhiều. Có thể đi đến bước nhị phẩm trận sư như ngày nay, đều là do Mỗ có ngộ tính. Hắn vì để tránh né Kiếm Tông và Phù Tông, thông qua ta mà thay đổi thân phận, trở thành người sáng lập Huyền Trận Tư, trở thành Từ Thiên Sư tập đại thành trận pháp, thậm chí còn phải dựa vào trận pháp do Thẩm Mỗ suy diễn ra để giết Thẩm Mỗ hòng thay đổi thiên địa quy tắc. Nói đến đây, giọng Thẩm Niệm ẩn chứa một chút bi thương, nhưng hắn lại quên mất, nếu không có ta, năm đó chỉ dựa vào hắn ngăn cản Thánh Thái Tổ khởi binh, đã chết 10 lần rồi. Vẫn là ta đã diễn một vở kịch trước mặt Thánh Triều Thái Tổ, mới khiến Thánh Triều Thái Tổ tin tưởng hắn và nguyện ý mời hắn xuất sơn làm quốc sư. Nói đến đây, Thẩm Niệm đã không còn sức lực. Hắn nhìn chằm chằm Từ Thiên Sư một lúc, sau đó cười nói, "Thời cũng, mệnh cũng." Họ Từ, Côn Bằng lão tổ từ Nam Hải trở về yêu tộc, vốn là món quà lớn mà Thẩm Mỗ để lại cho Thánh Giang Nhị Triều. Không ngờ lại âm sai dương thác, lại để ngươi thật sự thay đổi thiên địa quy tắc, vậy thì mỗi chỉ còn cách kế trong kế, dụ ngươi vào trọng. Ha ha, ta Thẩm Niệm cả đời đều lĩnh ngộ trận pháp thiên đạo, dù bị người khác hái mất quả, nhưng may mắn hôm nay dùng quả này, làm cho kẻ hái quả kia chết nghẹn. Thiên đạo vẫn đứng về phía Mỗ. Dứt lời, Thẩm Niệm cười lớn ba tiếng, tiếng cười vang vọng từng đợt. Sau đó nụ cười biến mất, khuôn mặt cứng đờ. Con hán thủy này, xứng đáng với thân phận của Mỗ. Thẩm Niệm nhìn chằm chằm Từ Thiên Sư trên bầu trời, lộ ra một nụ cười nhạt. Sư phụ. Hừ. Sau đó nhắm mắt lại. Bùm. Thi thể rơi xuống hán thủy. Biến cố này khiến trong mắt Từ Thiên Sư lóe lên ánh sáng phức tạp. Chuyện gì thế này? Đạo thủ hứng thú nhìn chằm chằm Từ Hoài, hắn ta sao nói vài câu rồi chết luôn vậy? Từ Hoài im lặng một chút, sau đó thản nhiên nói, dùng nhị phẩm linh lực cưỡng ép vận chuyển trận pháp chỉ nhất phẩm mới có thể vận chuyển. Hắn ta thực ra đã sớm nên chết rồi, chỉ là dựa vào một ý chí mới kéo dài đến bây giờ. Chật. Đạo thủ khẽ thật lưỡi, sau đó nhếch miệng cười, xem ra ngươi chính là ý chí đó của hắn. Từ Thiên Sư lạnh lùng liếc y một cái, lời nói bớt lại, trước tiên giải quyết phiền phức trước mắt đi đã. Chỉ là một kẻ lông lá bảy sừng dám rụt rè ở Nam Hải, nếu nó không xuất hiện thì thôi, hôm nay đã xuất hiện, vậy vừa hay để hai ta hoạt động gần cốt. Đạo thủ chỉ khét lời, sau đó cúi đầu nhìn hán thủy đang sôi sục, lao xuất sinh, ngươi định khi nào thì ra? Giọng nói rất nhạt, nhưng lại ngưng tụ thành cơn gió cuồng bạo thực chất, trực tiếp quần quận lao về phía hán thủy rộng lớn vô cùng. Ha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là tiểu phế vật năm đó trốn chạy thảm hại dưới tay Hư Vọng Yêu Hoàng, thật dám ở trước mặt bản tọa nói năng ngông cuồng. Soạn. Cùng với âm thanh xuất hiện, còn có cái bóng đen khổng lồ dưới đáy nước, cái bóng đen đó vô biên vô tận, hán thủy rộng lớn vô cùng, mênh mông bát ngát. Dưới sự ẩn mình của cái bóng đen đó, lại trở nên vô cùng chật chội, lớn, rất lớn. khổng lồ vô cùng. Côn Bằng, lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm, lần đầu tiên lộ ra chân dung thật của nó trước thế nhân, nhưng chỉ có một cái đầu, thân thể vẫn còn ở trong Hán Thủy vô tận, nhưng cố tình chính là cái đầu này lại còn lớn hơn cả Lăng Vân Sơn lớn nhất trong quần sơn phía nam, rộng lớn hơn cả bầu trời. Xoẹt, hai hố đen khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Nó mở mắt ra, hai hố đen đó đều đủ để sánh ngang với Lăng Vân Sơn. Hai con mắt của nó đều lớn hơn núi, quá lớn rồi, lớn đến mức thậm chí không biết phải miêu tả thế nào. Hôm nay mỗi thay thiên đạo đoạt khí vận yêu tộc, đạo thủ trước tiên khẽ túi lệ vô tận thương cung, sau đó chậm rãi xoay người nhìn Côn Bằng trong hắn giang, ngươi nếu ngăn cản bản tọa và Từ Hoài sẽ đánh ngươi rơi vào vô gián địa ngục, dùng thân thể của ngươi đúc thành đạo phủ. Ngươi nếu không ngăn cản, mô ngưng tụ khí vận thành cựu đạo môn chi thần, có thể phong ngươi hộ pháp quả vị, ngươi thấy thế nào? Trong giọng nói của đạo thủ không có chút cảm xúc nào. Theo lời y dứt, phất trần trong tay Từ Hoài trên không trung lập tức nổ tung, 3000 sợi tơ trắng đó hóa thành vô số xiềng xích phong tỏa toàn bộ khu vực, không cho nó một chút cơ hội rời đi. Bản tọa đã giam ứng lời thẩm nghiệm đến đây, vậy thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Giọng nói của Côn Bằng vang lên tận trời, xuống đến tận đáy đất, như tiếng sấm trầm đục nhất thiên hạ vang vọng khắp bầu trời. Toàn bộ nước Nam Hải đều ở đây. Trong đôi mắt như hang núi khổng lồ của Côn Bằng lóe lên một nụ cười đáng sợ, chỉ là hai tên nhất phẩm cũng xứng ở trước mặt bản tọa mà la hét. Có vẻ như bản tọa lâu ngày không ở Cửu Châu, lại để lũ tiểu tử thành khí hậu rồi. Nếu ngươi cố chấp tìm chết. Đôi mắt đạo thủ vẫn bình thản, nhìn chằm chằm Côn Bằng nói, vậy thì chết. Theo chữ chết trong miệng y thốt ra, một thanh kiếm không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Ông, kiếm đón gió mà lớn, trong nháy mắt đã che kín cả bầu trời. Ầm, một tiếng sấm đột nhiên vang vọng, uy áp tỏa ra lan về khắp bốn phía. Rất xa xa, tòa thành khổng lồ trên Lăng Vân Sơn, tòa thành vừa mới xây xong, theo sự va chạm của uy áp này bắt đầu chậm rãi nứt ra những vết nứt. Xoẹt, lại một âm thanh nữa vang lên, đã bắt đầu đánh rồi sao Tàng An Dân và Đông Phương Thường đồng thời xuất hiện trên bầu trời Lăng Vân Thành. Nhìn từ xa, trong Hán Thủy, một bóng đen khổng lồ đang đối đầu với hai bóng người nhỏ bé như kiến hôi trên không trung. Trước tiên bảo vệ Lăng Vân Thành, thật sự mẹ kiếp tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tăng An Dân ra hiệu cho Đông Phương Thương. Ừm. Trong mắt Đông Phương Thương là sự ngưng trọng vô tận. Hết chương, chương 464, Côn Bằng sắp chết rồi. Chương 464, Côn Bằng sắp chết rồi. Hán Giang, Lăng Vân Sơn. Khi Tăng An Dân và Đông Phương Thương xuất hiện tại đây, điều đầu tiên họ nhìn thấy là ba bóng hình đứng trên Hán Giang. Trong tay Từ Hoài là một cây phất trần quen thuộc, những sợi tơ phất trần hóa thành vạn sợi xích quấn quanh, phong tỏa toàn bộ Hán Giang, che kín trời đất. Khoảng trống giữa những sợi tơ được ngăn cách bởi một lớp màng khí vô hình. Đừng nói là chim chóc, dù là một con muỗi cũng không thể thoát ra ngoài. Bên phải Từ Hoài cũng có một bóng hình lơ lửng trên không. Bóng hình đó Tàng An Dân chưa từng gặp, nhưng đôi mắt của bóng hình đó hắn lại nhìn rất rõ. Chỉ một cái nhìn, hắn đã có thể cảm nhận được người này chính là đạo thủ kiếm tông hiện nay, bởi vì hắn từng dùng mũi tên bắn vào đôi mắt đó. Ông sóng khí vô hình đột nhiên bùng lên dữ dội trong toàn bộ không gian bị che phủ bởi sợi phất trần của Từ Hoài. Ngâm, một tiếng kiếm minh vang lên như thể đột nhiên từ giữa trời đất. Nhìn lại lần nữa, phía sau đạo thủ sừng sững một thanh cự kiếm màu tím. Trên thanh cự kiếm đó, phù văn quấn quanh, tản ra khí phách khiến người ta rùng mình. Mặc dù Tàng An Dân hiện đã là võ phu chiến lược nhị phẩm và cách chiến trường rất xa, nhưng khi thanh cự kiếm màu tím xuất hiện, lông tơ trên người hắn cũng dựng đứng lên. Tu vi của đạo thủ kiếm tông e rằng không chỉ là nhất phẩm như lời đồn. Đông Phương Thương đi bên cạnh Tàng An Dân, tự nhiên cũng nhìn rõ cảnh này. Lông mày hắn nhíu lại, trong mắt tràn đầy sự nghiêm nghị và ngưng trọng. Mắt phượng của Tàng An Dân khẽ nheo lại, sau đó không chút biểu cảm nhìn về phía Đông Phương Thương, theo ý kiến của đại trưởng lão, ý lẽ nào đã đạt tới cảnh giới như lời đồn? Không. Đông Phương Thương quả quyết lắc đầu, nhiều năm như vậy, tuy nhân tộc ta chỉ có nho thánh chứng đạo, nhưng khi nho thánh chứng đạo, cả Cửu Châu đại lục đều lóe lên dị tượng. Nếu đạo thủ kiếm tông cũng đạt tới cảnh giới đó, chúng ta sẽ không thể không biết. Vậy thì, ý vẫn là nhất phẩm, chỉ là ý không phải nhất phẩm bình thường. Tăng An Dân nhướng mày, nhìn về phía đạo thủ. Ừm. Đông Phương Thương nhìn sâu vào thanh cự kiếm màu tím, và y có tiên khí của đạo môn kiếm này tên là Trảm Tiêu, truyền thuyết là do đạo tổ tổ thần tập hợp thiên hạ chí kiên chi thiết mà luyện thành. Côn Bằng e rằng nguy rồi. Côn Bằng, bản tọa hỏi ngươi lần cuối, thật sự không muốn theo bản tọa tu hành, cùng đi trường sinh sao? Đạo thủ đứng giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống Côn Bằng trong Hán Giang, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Khi lời ý vừa dứt, ong, thanh Trảm Tiêu kiếm màu tím phía sau y đột nhiên bùng phát ra một luồng khí thế cực kỳ bạo ngược, giống như một ngọn núi đột nhiên đè ép về phía Côn Bằng trong Hán Thủy. Bùm, mỗi giọt nước trong toàn bộ Hán Giang đều run rẩy kịch liệt. Bốn chữ không chịu nổi gánh nặng hôm nay lại có thể nhìn thấy trên một dòng sông. Theo khí thế đột nhiên tăng gọn, ngay cả Tàng An Dân và Đông Phương Thương ở rìa chiến trường cũng đồng loạt lùi lại một bước. Giáp vết nước trên tường thành của Lăng Vân Thành, tòa thành khổng lồ phía sau hai người bắt đầu lan rộng, giống như mạng nhện lan ra khắp bốn phía. Ong, Đông Phương Thương ngưng trọng vung tay, hắn vung ra một luồng linh khí cực kỳ thuần khiết chặn phía sau mình, bảo vệ tòa Lăng Vân Thành khổng lồ bên trong. Những vết nước trên tường thành mới không tiếp tục lan rộng. Thánh tử, lúc này nên làm gì? Ánh mắt Đông Phương Thương cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía Tàng An Dân. Tàng An Dân nhàn nhạt nhìn ba bóng hình trong chiến trường. Hôm nay con Côn Bằng này tuyệt đối không thể chết. Nếu nó chết, khí vận yêu tộc bị Từ Hoài và đạo thủ cướp đoạt, Tín Vũ ta sau này tất gặp đại nguy. Vậy lão phu đi giúp Côn Bằng một tay. Trong mắt Đông Phương Thương lóe lên tinh quang. Hắn đã có quả vị đại trưởng lão của Tín Vũ, chiến lực tăng thêm 4 thành công khí. Hắn cũng muốn thử xem, mình hiện giờ có thể phát huy ra chiến lực như thế nào. Chờ thêm chút nữa. Tăng An Dân khoanh tay, nhìn vào trung tâm chiến trường đang chịu áp lực lớn, trong mắt lộ ra vẻ hứng thú, đợi Côn Bằng không chống đỡ nổi chúng ta sẽ ra tay. Trảm tiêu kiếm âm thanh minh mông như tinh không của Côn Bằng vang vọng khắp Hán Thủy. Trong đôi mắt như núi của nó, lóe lên vẻ hoài niệm. Năm xưa bản tọa còn theo sau hư vọng yêu hoàng, ngươi còn không dám rút kiếm. Hôm nay ngược lại khiến bản tọa xem một màn kịch hay. Nó nhìn lên đạo thủ trên không, hai mắt lộ vẻ trầm biếm. Rào. Côn Bằng động. Thân thể của nó đứng thẳng lên. 100 trượng. 1000 trượng. 1000 trượng. 10000 trượng. Nó lớn đến nỗi Hán Thủy cũng không thể chứa nổi chân nó. Chân thân của nó cuối cùng cũng hiện lộ. Tựa hình người, tựa hình thú. Có 4 chân, 2 mắt, 8 tay. Tại khắc này, nó tựa như chúa tể của cả thiên địa. Giáp nó vừa đứng dậy, trực tiếp xé tan tấm lưới khổng lồ được dệt từ vô số sợi phất trần trong tay Từ Hoài. Tựa như người khổng lồ, tại khắc này, bổ đôi bầu trời. Xích lôi, chạm. Đạo thủ thấy vậy, cũng không nói thêm lời thừa. Ý địa giang rộng hai tay. Khoảnh khắc nhắm mắt lại, giữa lông mày một phù hiệu đặc biệt tần hiện. Xoẹt. Giữa lông mày ý mở ra con mắt thứ 3. Phong vân biến sắc. Bầu trời tại khắc này biến thành màu tím. Ầm ầm. Vô số tia sét dày đặc, khoảnh khắc con mắt thứ 3 của y mở ra, vang vọng khắp bầu trời. Chết. Trảm tiêu kiếm tại khắc này cũng biến lớn, biến thành thanh cự kiếm dài vạn trượng, che kín trời đất. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thanh cự kiếm đã hấp thu hết toàn bộ tia sét trên bầu trời. Mũi kiếm thẳng tắp chỉ vào Côn Bằng cao 10 vạn trượng. "Cho bạn." Trong giọng nói của Côn Bằng lộ vẻ khinh miệt, "Ngươi thật sự nghĩ bản tọa ẩn mình ở Nam Hải là để chơi đùa sao?" Hồng thủy ngập trời. Ông. Áp lực khổng lồ đột nhiên bùng phát từ cơ thể Côn Bằng, miệng nó há rộng, mờ mờ có thể nghe thấy tiếng gầm giống vang vọng từ cái bụng không biết biên giới của nó. Rào. Bầu trời 4 tím ngắt, giờ phút này đột nhiên biến thành xanh biếc. Đó là, nó lại hấp thu toàn bộ nước biển Nam Hải. Đồng tử Đông Phương Thương đột nhiên co rút, vô thức thốt lên. Tăng An Dân lúc này cũng tràn đầy ngưng trọng. Cảnh tượng mà hắn lo lắng nhất đã xảy ra. Biển nước mênh mông, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ Hán Giang. Thậm chí tại khắc này, nước Hán Giang tràn ra nghiêm trọng. Điên cuồng, gầm thét cuốn về phía Lăng Vân Sơn. Chẳng mấy chốc, nước lũ đã dâng đến lưng chừng núi Lăng Vân. Phải biết rằng, Hán Thủy cách Lăng Vân Sơn đủ 50 dặm. Đường núi 50 dặm này, chỉ trong nháy mắt đã bị nước lũ nuốt chửng hoàn toàn. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương. Bảo vệ Lăng Vân thành. Tăng An Dân nhíu mắt, đang nghĩ xem mình có nên vận dụng pháp tắc không gian, chuyển tất cả mọi người trong Lăng Vân thành ra ngoài hay không, thì tất cả nước lũ đều dừng lại. Hừm. Tăng An Dân nhíu mày, sau đó đột ngột ngẩng đầu, liền thấy con Côn Bằng cao 10 vạn trượng, tại khắc này đột nhiên vươn một cánh tay. Xoẹt. Dòng nước tại khắc này bắt đầu chảy ngược. Vạn Gian vô ngẩn, nghe lệnh bản tọa, ngưng. Tiếng Côn Bằng vang vọng trời đất. Xoẹt. Tất cả nước đều biến mất. Nước Hán Giang biến mất. Nước mà Côn Bằng phun ra từ miệng khổng lồ cũng biến mất. Không không phải biến mất, mà là tại khắc này, tất cả đều bị cánh tay của Côn Bằng triệu hồi đi, ngưng tụ thành một cây cự truy. Ngươi có Trảm Tiêu Kiếm, không biết cây vô ngần chủ ý này của bản tọa, dùng toàn bộ nước Nam Hải và nước Hán Giang đúc thành, có thể một trận chiến không? Tiếng vừa dứt, cây cự truy không biết cao bao nhiêu, dài bao nhiêu đó, đột nhiên vang lên tiếng sóng biển ngập trời. Ông từng vòng sóng lớn từ trung tâm cây cự truy lan tỏa ra bốn phía, mà Từ Hoài và đạo thủ đang ở ngay trung tâm của những con sóng này. Chết, không nói một lời thừa. Từ Hoài và đạo thủ đều đồng loạt biến sắc, tung ra chiêu thức trấn áp đáy hòm của mình. Vân đạo Từ Hoài, xin mượn lực thiên đạo. Thử tiêu ngưng, Trảm Tiêu Tụ. Phất trần trong tay Từ Hoài bắt đầu cuồng loạn khuấy động. Cự kiếm phía trước đạo thủ cũng bùng phát ra một luồng tử mang khổng lồ. Ầm. Một xanh một tím, hợp lực nên đón luồng sóng xanh thẳm từ cự truy phát ra. Khoảnh khắc này, thiên địa tĩnh lặng. Ba luồng sức mạnh khổng lồ kết hợp lại, tạo thành xung kích, khuấy động không gian xung quanh. Rắc. Ầm. Bùm. Xa xa, trước là một ngọn, sau đó là hai ngọn, ba ngọn cho đến ngọn núi thứ 7, tất cả đều hóa thành tro bụi tại khắc này, biến mất không trung. Hoàn toàn biến mất không trung. Chỉ một đòn này, 7 ngọn núi vô danh đã bị xóa sổ khỏi thế gian. Tuy nhiên, dư ba này vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Và Tăng An Dân tự nhiên có thể nhìn thấy dư ba chiến đấu đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Phản ứng của hắn cực nhanh. Hắn thậm chí không đợi Đông Phương Thương có động tác, vung tay về phía trước, 5 ngón tay mở rộng, chuyển. Tiếng hắn vang lên. Sau đó, liền thấy cơ thể hắn đột nhiên lóe lên một vệt sáng mặt trắng. Đông Phương Thương đứng sau Tăng An Dân không nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào, chỉ thấy tay Tăng An Dân lóe lên ánh sáng bạc một chút. Dư ba đó liền đột nhiên biến mất. Lăng Vân thành phía sau hai người vẫn còn nguyên vẹn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Đông Phương Thương có chút nghi hoặc, nhưng nếu đứng đối diện Tằng An Dân mà nhìn, sẽ thấy sau khi Tằng An Dân vươn tay, không gian trước mặt hắn nứt ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở đó đen kịt vô cùng, ẩn hiện tiếng gió rít. Khe hở khổng lồ này nuốt chửng toàn bộ dư ba chiến đấu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ở một mặt. Nếu đổi sang bất kỳ phương hướng nào khác, cũng không thể nhìn thấy khe hở khổng lồ này. Đây chính là sự huyền ảo của lực lượng không gian. Thánh tử. Mặc dù Đông Phương Thương không nhìn thấy khe hở khổng lồ đó, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt hơi tái nhợt của Tăng An Dân. không sao. Tăng An Dân phất tay, sau đó lau mồ hôi trên mặt. Pháp tắc không gian, hắn hiện giờ nắm giữ chưa thành thục lắm. Hơn nữa, tuy hắn là chiến lược nhị phẩm, nhưng khí tức võ đạo không đủ để hắn sử dụng lực lượng không gian trong thời gian dài. Trận chiến sắp kết thúc rồi. Tăng An Dân chỉ chăm chú nhìn vào chiến trường phía trước. Cuộc quyết đấu giữa các cao phẩm không, không chỉ là cao phẩm. Từ khi Tăng An Dân xuyên không đến nay, hắn chưa từng thấy trận chiến nào kéo dài quá một nén hương. Ngay cả các thấp phẩm cũng có thể phân thắng bại trong thời gian rất ngắn. Trận chiến sinh tử, không ai sẽ giữ lại, cũng không ai sẽ thăm dò. Vừa lên, chính là sát chiêu mạnh nhất. Đây chính là quy tắc. Những người lên mà thăm dò trước, đều đã chết. Khói bụi tan đi, tình hình trong sân trở nên rõ ràng, không khác mấy so với dự đoán của Tăng An Dân. Trên không, quần áo của Từ Hoài và đạo thủ đã rách nát, thân thể hai người trần trụi, máu không rõ màu sắc, từng giọt nhỏ xuống lòng sông Hán Giang đã khô cạn. Còn đối diện, thân thể Côn Bằng đã thu nhỏ lại còn trăm trượng, ngay cả cây cự truy đó, lúc này cũng gần bằng chiều cao của nó. Nó cũng lơ lửng trên không, chỉ là tình trạng của nó so với Từ Hoài và đạo thủ kém hơn một chút. Tám cánh tay, lúc này chỉ còn lại ba. Hai con mắt như núi, lúc này cũng chỉ còn lại một. Hề hề, Côn Bằng nhìn hai người đối diện, nhe răng cười. Còn muốn đánh nữa không? Mặc dù chỉ còn lại một con mắt, nhưng trong con mắt đó vẫn ánh lên ý chí chiến đấu hừng hực. Nó vẫn muốn đánh. Từ Hoài và đạo thủ nhìn nhau, sau đó đều nheo mắt nhìn về phía Côn Bằng. Đánh nữa, chính là lúc phân sinh tử. Đạo thủ chậm rãi mở lời, y nhìn chằm chằm vào bóng hình Côn Bằng, khí vận yêu tộc, bản tọa chỉ cần một nửa. Giữa ngươi và ta, miễn đi trận chiến này, thế nào? Khi tiếng này vang lên, khoe miệng Từ Hoài giật giật. Hắn liếc nhìn đạo thủ, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Côn Bằng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, đạo môn chó má, muốn đánh thì cứ nói thẳng, xả cái rắm nhàn rỗi gì? Phí công vô ích. Tiếng vừa dứt, cây cự truy xanh thẳm trong tay Côn Bằng đột nhiên dương cao, hồng thủy ngập trời, tiếng nó đột nhiên xuyên phá bầu trời. Cự truy tại khắc này đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh thẳm, một tia sáng cực kỳ sắc bén ngưng tụ từ trong cự truy, thẳng tắp lao về phía giữa Từ Hoài và đạo thủ. Trong mắt đạo thủ không chút gợn sóng, ý nghĩa thở dài, mê muội không tỉnh. Sau đó liền chậm rãi giơ thanh Trạng Tiêu Trường kiếm trong tay lên. Đòn này là bần đạo chuẩn bị cho lão bất tử Nho Thánh, vốn không muốn lãng phí vào ngươi. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì thành toàn cho ngươi. Xoẹt. Theo tiếng ý vừa dứt, liền thấy thanh Trạng Tiêu kiếm lóe lên một luồng dao động khiến người ta nghẹt thở. Sức mạnh của Trạng Tiêu kiếm mạnh là ở nội tình của đạo môn ta. Đòn này hàm chứa thần phách lực lượng của các tiên hiền đạo môn ta qua các đời. Ngươi Côn Bằng cũng coi như chết đúng chỗ. Tiếng vừa dứt, liền thấy thanh Trạng Tiêu Trường kiếm đột nhiên bổ xuống về phía Côn Bằng. Đòn này, ong, không gian sụp đổ. Thanh Trạng Tiêu kiếm tại khắc này trở thành nhân vật chính giữa thiên địa. Cảm nhận được khí thế trong đó, sắc mặt Đông Phương Thương đột nhiên biến đổi. Côn Bằng sắp chết rồi. Hết chương này, chương 465, Trảm Từ Thiên Sư. Chương 465, Trảm Từ Thiên Sư. Một kích này ấp ủ thành về sau, Đông Phương Thương không chút do dự, trực tiếp suy đoán ra Côn Bằng muốn chết. Một kích này chính là thần phách cùng nhục thể song trọng công kích. Trảm Tiêu kiếm hóa ra là mạnh tại cái này. Một kích này ấp ủ thành, Lão Phu cũng không dám đi cứu. Lịch đại nói thủ thần phách chi lực chung vào một chỗ, Lão Phu nếu là dám đi thay Côn Bằng cản, chỉ sợ thần phách sẽ bị tại chỗ đánh nát. Đông Phương Thương chậm rãi nỉ non, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn về phía Tăng An Dân, vừa muốn mở miệng, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Người đâu? Thánh tử người đâu? Ta sát. Hắn bắt đầu luống cuống, Thánh tử, người chớ làm loạn. Nhưng mà, chậm. Ngay tại bên trên bầu trời nói thủ trong tay Trảm Tiêu kiếm ngưng tụ thành công kích thành hình một phút này, Tăng An Dân cũng đã tại biến mất tại chỗ. Thân ảnh của hắn thậm chí tại đều không có tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, mà là bạch quang hiện lên sau, biến mất không còn tăm hơi. Giữa sân, Từ Hoài cùng nói thủ công kích, cùng Côn Bằng công kích đối đầu. Nhưng nói thủ kia Trảm Tiêu kiếm lại là đang phát ra thuần khiết hào quang màu tím cùng Côn Bằng kia U Lam chi mang đối đầu về sau, lại phân ra một đạo làm người ta kinh ngạc dòng khí màu xám. Kia khí lưu có một trượng phẩm chất, thẳng tắp hướng phía Côn Bằng bộ mặt mà đi. Kia dòng khí màu xám, im hơi lặng tiếng, lại lôi cuốn lấy một cỗ nguy cơ chí mạng, nhường Côn Bằng căn bản không kịp phản ứng. Nhìn xem gần trong gang tấc dòng khí màu xám, Côn Bằng kia còn sót lại một con mắt bên trong, hiện lên một vẻ vẻ sợ hãi. Rất rõ ràng, nó biết, cố khí lưu này nếu là thật sự tới bộ mặt, vậy hắn liền phải chết. Tập lịch đại nói thủ thần phách, ngưng tụ thành một kích này, tuyệt không phải nói giỡn. Làm sao bây giờ? Côn Bằng tâm chậm rãi chìm xuống. Nhưng nó lúc này toàn thân toàn ý tinh lực đều đầu nhập tại vừa mới một kích kia hồng thủy ngập trời bên trong. Nếu là lúc này rút ra lực lượng, tới đón đạo này công kích, chỉ sợ chỉ là Từ Hoài cùng nói thủ lực lượng cũng có thể làm cho hắn nhục thân vỡ vụn. Tình thế chắc chắn phải chết. Không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Nó chỉ có thể tại thời khắc này cầu nguyện lịch đại yêu hoàng giáng lâm khôi phục, thay hắn ngăn cản một kích này. Phải chết. Côn Bằng trong lòng có chút vị đắng. Hắn tiềm phục tại Nam Hải lâu như vậy, kỳ thật chính là vì ngộ được cái này hồng thủy ngập trời kỹ năng, cùng gen đúc trong tay trôi này cự truy. Hiện tại tốt, tâm nguyện của hắn đều hoàn thành, nhưng hắn lập tức cũng muốn chết. Thật mẹ nó giữ. Côn Bằng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng bá, một đạo màu trắng quang mang đống nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái kia như là gò núi đồng dạng ánh mắt phát ra một vẻ mê người. Thứ gì? Thật chẳng lẽ là yêu hoàng hiền linh? Không phải yêu hoàng, là nhân tộc. Một bóng người ngăn khuất ánh mắt của hắn trước đó. Kia màu xám khí đem thẳng tắp hướng phía bóng người kia mà đi. Thánh tử, ta Đông Phương Thương tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. Trái tim của hắn tại thời khắc này trực tiếp nâng lên trong cổ họng. Hắn nhìn tính và tính, cũng không có tính tới Tằng An Dân sẽ tại thời khắc này xuất hiện tại không trung, thay Côn Bằng ngăn lại một kích này à? Đây chính là lịch đại kiếm tông nói thủ thần phách ngưng tụ. Một kích này đừng nói là hắn Đông Phương Thương, chính là quốc vận gia thân Tằng Sĩ Lâm, chính là nho thánh tự mình giáng lâm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản a. Kia là nhân đạo cửa mấy vạn năm tới nội tình. Làm sao bây giờ? Giờ phút này, Đông Phương Thương thậm chí cảm giác chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được nhất phẩm lực lượng vô cùng buồn cười. Bởi vì tại thời khắc này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải cứu cái kia đạo dòng khí màu xám dưới Tằng An Dân. Hắn có thể làm, chỉ có cầu nguyện. Nho thánh lao nhân ra ông ta, ngài mau ra hiện a. Ngài đồ tôn lập tức liền phải chết a. Đông Phương Thương thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu không lưu phản Tân Vũ, đầu nhập vào Đạo môn, dạng này tối thiểu nhất cũng có thể tránh né Tằng Sĩ Lâm truy sát. Nhưng sau một khắc, Đông Phương Thương thân ảnh nguyên địa ngây người, miệng hắn mở lớn, kia hơn 1000 năm dưỡng khí công phu tại thời khắc này tất cả đều bị hắn quên không còn một mảnh. Hắn thấy được đời này nhất cảnh tượng khó tin. Không trung, Tằng An Dân vẻ mặt lơ lửng tại Côn Bằng trước mặt, đối mặt cái kia đạo quỷ dị, bàng bạc, thậm chí là đủ để diệt thế dòng khí màu xám. Hắn chỉ là nhàn nhạt giơ tay lên một cái, đối với kia dòng khí màu xám nhẹ nhàng một nắm. Cút! Tằng An Dân thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy cái kia đạo ngưng tụ đạo môn lịch đại nói thủ, mấy bạn năm nội tình thần phách công kích, nát. Đối, là nát. Cái kia đạo khí lưu màu xám, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tại Tằng An Dân trước mặt, nát. Tựa như là lưu ly bị đánh nát trên mặt đất như thế. Thậm chí liền âm thanh răng rắc thanh âm đều không có lưu lại, liền trực tiếp nát. Hơn nữa mảnh vỡ đều sau đó một khắc biến thành hư vô. Tĩnh, yên tĩnh. Toàn bộ chiến trường đều không hiểu yên tĩnh một cái chớp mắt. Tất cả mọi người kinh trụ. Một màn này trực tiếp làm vỡ nát thế giới quan của bọn hắn. Chỉ có Tằng An Dân khuôn mặt không thay đổi, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một vệt mỉm cười, thần phách công kích sao? Chậc chậc. Biết cái gì gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công sao? Bất khuất võ tổ, ngươi thần phách tinh thần chi lực được đến tăng lên, không sợ tất cả tinh thần công kích. Bành. Một tiếng này tiếng vang ầm ầm, là Côn Bằng cùng Từ Hoài cùng nói thủ ba người công kích ngưng tụ mà thành tiếng vang. Cẩn thận. Côn Bằng trong ánh mắt con ngươi co rụt lại, sau đó liền thi triển kia thân thể cao lớn ngăn khuất Tằng An Dân trước mặt. Nó cơ hồ là theo bản năng ngăn khuất Tằng An bên cạnh trước mặt. Ba người một kích này va chạm ra to lớn khí lưu, bị nó một mực ngăn trở. Nó tựa như một cái đại thuẫn, thay Tằng An Dân chặn lại tất cả công kích. Nhưng mà, một màn này cũng không có bị quá nhiều người chú ý hiện trường, tất cả mọi người trong óc đều là Tằng An Dân, ngăn khuất Côn Bằng trước mặt thời điểm, đối mặt kia một đạo tuyệt cường công kích, nhàn nhạt một tiếng lăn chữ. Sau đó cái kia đạo thần phách công kích, liền thật lăn. Làm sao có thể? Hoang đường. Từ Hoài cùng nói thủ hai người con ngươi đều là đột nhiên co vào. Hai người bọn họ giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì như thế, thậm chí đều quên rút ra linh lực ngăn trở công kích dư ba. Đều là trừng to mắt, nhìn xem bị Côn Bằng ngăn trở cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Xách. Tằng An Dân ngẩng đầu nhìn một cái Côn Bằng kia thân thể khổng lồ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi cái tên này, thật sự là lớn a. Côn Bằng có chút không biết nên nói cái gì. Nó kia một trương mặt to có chút câu nệ nhìn xem Tằng An Dân, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng nó quả thật có chút nghẹn lời. Vừa mới một cái kia, ngươi rất sợ. Thấy nó không nói lời nào, Tằng An Dân cũng là mở miệng trước. Côn Bằng gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tên kia không có hồ suy đại khí, một kích kia thật là hán đạo môn lịch đại lao bất tử thần phách tổng hợp ngưng tụ một kích. Nếu là đánh chúng bản tọa, đánh chúng ta thật sự chết. Không biết quý nhân vì sao xuất thủ tương trợ. Côn Bằng nhìn xem Tằng An Dân, chính là không muốn để cho người chết. Tằng An Dân khoát tay áo, việc rất nhỏ. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung Từ Hoài cùng nói thủ, mắt vượng bên trong lộ ra một vệt ánh sáng sắc bén, còn có, từng nào đó muốn cho Từ Hoài chết. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng. Bên trên bầu trời, Từ Hoài cùng nói thủ hai người sắc mặt còn tại ngưng kết. Thẳng đến Tằng An Dân thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, hai người sắc mặt mới đột nhiên một cái âm trầm, cơ hồ là đồng thời mở miệng, "Là ngươi?" "Không sai." Không chỉ có là Từ Hoài chấn kinh cùng Tằng An Dân xuất hiện, ngay cả nói thủ cũng tại chấn kinh, bởi vì hắn cùng Tằng An Dân cũng có thù cũ. Xách. Tằng An Dân ôm lấy cánh tay, chậm rãi lên không, cùng trước mặt Từ Hoài cùng nói thủ cân bằng. Mà Côn Bằng cũng rất tự giác nâng lên tay của mình, đem Tằng An Dân nâng ở không trung, hình thành một tòa to lớn vương tọa. "Hiểu chuyện." Tằng An Dân tán dương nhìn thoáng qua Côn Bằng, sau đó tùy tiện ngồi ở Côn Bằng trên tay. Nhíu mày, bệ nghệ hướng phía trước hai người nhìn lại, Từ Hoài, nói thủ. Xách. Hai người các ngươi, cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Bất quá đáng tiếc, cái này Côn Bằng, ta bảo vệ. Tằng An Dân khỏe miệng vẫn như cũng là nụ cười nhàn nhạt. Tằng An Dân. Từ Hoài lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, một mình ngươi tới. Không cần thăm dò. Tằng An Dân cười ha hả lắc đầu, thăm dò cũng vô dụng. Bởi vì hôm nay, ta căn bản liền không nghĩ tới để ngươi hai người rời đi cái này. Thử. Từ Hoài bên cạnh nói thủ nhàn nhạt nhìn xem Tằng An Dân, trên mặt cũng đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười. Chỉ là kia trong tươi cười, vẫn còn ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác sợ đan, đã hôm nay cái này lão nê thu có giúp đỡ, bản tọa liền không tính toán với ngươi quá nhiều. Nhớ kỹ, yêu tộc khí vận, bản tọa ngày khác thế tất tới lấy. Tằng An Dân đánh nát thần phách chi lực một màn kia, thật sự là quá có chấn nhiếp. Dẫn đến nói thủ căn bản cũng không muốn làm rõ ràng hắn hư thực, chỉ muốn trước trượt. đi. Không có chút gì do dự, nói thủ những mày, chính là xẹt qua một chỉ. Không trung chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Từ Hoài cũng là nhìn thật sâu một cái Tăng An Dần, đang muốn cùng nói thủ cùng nhau tiến vào kia khe hở không gian. Lại phát hiện, quang mang một hồi lấp lóe. Kia khe hở không gian biến mất. Ừm. Nói thủ cùng Từ Hoài hai người đều là một mộng, trong lòng cũng là đột nhiên trầm xuống. Đi. Mặc dù không có làm rõ ràng tình trạng, nhưng hai người lại không phải người ngu, chỉ nói là có lợi hại hơn người nút trong bóng tối. Nói, hai người liền muốn thân hóa lưu quang, bay ra ngoài. Ha ha. Hồi lâu không thấy. Từ Hoài, Từ Thiên Sư. Một giọng giản mua vang ở hai người trong lỗ tai. Sau đó, liền thấy phía trước, Đông Phương Thương thân thể, lóe ra chướng mắt kim quang, ngăn khuất Từ Hoài cùng nói thủ hai người sau lưng. Mà bên này Tăng An Dân, cùng Quân Bằng, cũng đối hai người tạo thành mơ hồ giáp công chi thế. Đông Phương Thương. Nghe được thanh âm này, Từ Hoài sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm đống nhiên xuất hiện Đông Phương Thương, trong mắt hình thành một đạo nhìn không thấy u ám chi sắc. Chính là bản tọa. Đông Phương Thương cười to ba tiếng, sau đó hướng phía Côn Bằng nhìn lại. Lão Côn Bằng, chúng ta có lẽ lâu không thấy à? Có nhanh một ngàn năm. Côn Bằng thanh âm vẫn như cũ như là sấm rền trận trận, chớ cùng bọn hắn nói nhảm. Phương Đông, người ta liên thủ, đem bọn hắn lưu lại. Côn Bằng thanh âm lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Nó lại không phải người ngu, tự nhiên có thể phân ra đến trên trận thế cục hôm nay. Cơ bản nhất ai là địch, ai là bạn, hắn tuyệt đối là nhìn ra được. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Côn Bằng động trước, nó dùng chính mình còn sót lại lực lượng, hướng phía Từ Hoài cùng nói thủ công tới. Nó trong tay cự truy, sẽ cùng nhau vang lên chinh chiến kẻ lệnh. Giết, ngoan cố chống cự, càng không nói đến là đường đường yêu hoàng. Đại trưởng lão, đạo thủ, Tăng An Dân thanh âm cũng đột nhiên biến lăng lệ. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Đông Phương Thương liền liền nhao nhao muốn thử. Ta vì Tân Vũ đại trưởng lão, chịu Tân Vũ ban tặng khí vận, chính là mở ra quyền cước thời điểm. Đông Phương Thương trong thanh âm đều là hưng phấn. Với anh, hắn xuề tay ra, chính là một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu đen. Cái kia màu đen vừa một hình thành, liền nhường Từ Hoài cùng nói thủ hai người biến sắc. Đông Phương Thương, hôm nay thật muốn sinh tử tương kiến không? Từ Hoài trong thanh âm lộ ra một vẻ đội vàng sao động. Chết đi ngươi, cầu vật. Đông Phương Thương đối Từ Hoài không có một tia hảo cảm. Hắn nhìn chằm chằm Từ Hoài, trong ánh mắt ngoại trừ sắc bén, còn có một vẻ tan không ra cửu thị. Nếu không phải ngươi, ta Giang Quốc khí bận, há lại sẽ không duyên cớ mất đi. Thân ảnh của hắn thẳng tắp hướng phía Từ Hoài phóng đi. Ngươi cũng đừng hòng chạy. Côn Bằng động, hắn tự chủ lựa chọn nói thủ, cự truy chớp mắt liền đến, hướng phía nói thủ đầu mà đi. Anh. Đại chiến mở ra. Bốn vị nhất phẩm đại chiến, tại phương thiên địa này, nhấc lên một cỗ to lớn như thế. Mà Tăng An Dân thì là nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm cùng Đông Phương Thương đánh nhau Từ Hoài. Chậm rãi đưa tay, một thanh lôi cuốn lấy uy lực cực lớn đoạn đũa xuất hiện tại tay này bên trong. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng sáng lên mấy đạo quang mang, kia là pháp tắc khác nhau. Nhị phẩm chiến lực, tăng thêm trong tay thần khí, còn có tổ long đổ mang tới pháp tắc. Tăng An Dân hít mắt, không biết rõ có thể hay không thừa dịp này lúc đem kia Từ Hoài một kích giết chết. Anh. Từ Hoài cùng Đông Phương Thương lại một lần tách ra. Đông Phương Thương thành thạo điêu luyện, khuôn mặt bên trong hưng phấn vô cùng, mạnh. Tần Vũ khí vận quá mạnh, so Giang Quốc khí vận mạnh hơn nhiều. Ngươi tại sao lại có như thế tiến bộ? Từ Hoài gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Thương, hắn lúc này khỏe miệng đã tràn ra máu tươi, ánh mắt chỗ sâu là nồng đậm không hiểu cùng không thể tin. Hắn không phải là không có cùng Đông Phương Thương đấu thắng. Năm đó ở Nam Hải bí cảnh, bọn hắn thậm chí cùng một chỗ đánh qua cốt bằng. Lấy hắn đối Đông Phương Thương hiểu rõ, cùng thực lực mình không sai biệt nhiều, liền xem như chính mình đánh công lại, chạy vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Đông Phương Thương mang đến cho hắn một cảm rất là, hắn liền chạy, đều thành xa xỉ. Bớt nói nhảm, lại đến. Đông Phương Thương nhếch miệng cười một tiếng, lao đầu hiện tại càn rỡ vô cùng, trong tay hắc khí lại là đột nhiên sáng lên, liền hướng phía Từ Hoài mà đi. Ngay tại lúc này, Tăng An Dân ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, thân thể của hắn thay đổi. Ngâm. Một đô tiếng long ngâm vang vọng tại cả phiến thiên địa ở giữa. Trấn đang cùng nói trận đầu tại một đoàn côn bằng toàn thân trên dưới đều là mềm nhũn. Thế tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn thấy được một đầu long, thổ long. Chỉ có Từ Hoài ánh mắt là nhau lại, là đề phòng, là kiên kỵ, bởi vì hắn gặp qua Tăng An Dân lá bài tẩy này. Nhưng hắc hắc, Đông Phương Thương nhếch miệng cười một tiếng, hắn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã đem Từ Hoài khống chế được. Từ Hoài muốn động, lại phát hiện trung quanh còn nhập vũng bùn đồng dạng cản trở lấy thân thể của hắn. Và anh, tại Từ Hoài con ngươi co vào ở giữa, Tăng An Dân công kích đã xâm nhập hắn cốt thủy, đâm vào trái tim của hắn. Tiếp sau, đừng mẹ nó cả ngày mưu đồ cái này mưu đồ kia, thật tốt coi là người a. Tăng An Dân thanh âm là Từ Hoài ở cái thế giới này nghe được câu nói sau cùng. Chương 466, Kiếm Tông nói thủ chết, Nho Thánh hiện thân. Chương 466, Kiếm Tông nói thủ chết, Nho Thánh hiện thân. Tăng An Dân quá mạnh, chính hắn đều không nghĩ tới, chiến lực đột phá nhị phẩm về sau, chính mình có thể mạnh như vậy. Mạnh đến hắn cảm thấy mình như thế liền tùy tiện giết cái kia đã từng trong mắt hắn như núi lớn người. Bất quá nghĩ kỹ lại, cũng xác thực nên như thế. Từ Hoài tại trải qua cùng Côn Bằng sau đại chiến, nay đã hao không ít linh lực, lại có không thua với hắn đỉnh phong thời điểm Đông Phương Thương hạn chế lại hắn. Tăng An Dân nhị phẩm chiến lực, trong tay còn có thần khí, hơn nữa lục đạo pháp tắc ngưng tụ ở trên người, tái sử dụng tổ long đồ mạnh nhất kỹ năng hóa rồng, dễ dàng như thế chém giết hắn, là hợp tình hợp lý. Từng thị nhỏ nhi, Từ Hoài nhìn chòng chọc vào Tằng An Dân. Lúc này Tằng An Dân trong tay đoạn búa đã ngay ngắn không có vào bộ ngực của hắn, mang theo vô số võ đạo khí tức cùng pháp tắc chi lực năng lực, theo búa nhỏ, tại trong bộ ngực hắn tùy ý phá hư. Các ngươi đều sẽ chết. Từ Hoài tại trước khi chết, cho Tằng An Dân lưu lại là một đạo quỷ dị lại giải thoát đủ cười. Bành! Lực lượng bộc phát. Từ Hoài thân thể tại thời khắc này trở thành phế tích, bột mịn. Hắn từ giữa thiên địa đến, cuối cùng vẫn là trở về giữa thiên địa đi. Đừng để hắn chạy. Côn Bằng thanh âm đột nhiên vang lên. Tằng An Dân cùng Đông Phương Thương đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Nơi đó, nói thủ tại thấy tình thế không ổn bề sau, mười phần quả quyết khiến cho ra lực lượng cuối cùng, hợp lực cầm trong tay Trảm Tiêu kiếm hóa làm một tia sáng sắc bén, hướng phía Côn Bằng thân thể khổng lồ mà đi. Cùng lúc đó, hắn thân thể đã hóa làm lưu quang, hướng phía chân trời đột đi. Hắn tại thời khắc này, quả quyết bỏ đạo môn thần chí cao kiếm Trảm Tiêu, vì chính mình kiếm được chạy trốn thời gian. Chết đi. Đông Phương Thương toàn thân hắc khí đột nhiên bộc phát, thân thể của hắn cũng hóa làm một đạo cực kỳ trôi chạy hắc sắc quang mang hướng đạo này thủ thân ảnh đuổi theo. Chỉ là chậm một lát thời gian, nói thủ hóa thành vệ kia lưu quang đã đột đến chân trời, lập tức liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Tăng An Dân hít mắt, muốn động dùng võ đạo khí tức khai thông không gian pháp tắc lực lượng tướng đạo thủ lưu lại. Sau một khắc, thiên địa đống nhiên dị biến. Nghe nói ngươi một mực đang tìm lão phu, một thanh âm từ phía trên bên cạnh vang lên. Thanh âm này lộ ra một vệt để cho người ta hít thở không thông uy áp. Tăng An Dân, Đông Phương Thương, Côn Bằng, một cái chiến lược cùng nhất phẩm không kém bao nhiêu, hai cái nhất phẩm đỉnh phong. Tại thời khắc này, thân thể đột nhiên dừng lại trên không trung. Tăng An Dân cảm giác huyết hầu căng lên, hắn nhìn chòng chọc vào thanh âm kia nơi phát ra. Chân trời, đầu tiên là một chút kim mang chợt hiện, sau đó chính là đầy trời hạt hải, toàn bộ bầu trời đều bị trong nháy mắt nhuộm thành kim sắc. Một bóng người chống rồng xuất hiện, thân ảnh kia điều hưu, lại lộ ra một loại để cho người ta không dám hô hấp khí thế. Thân ảnh kia rõ ràng xa cuối chân trời, lại cho người ta một loại hắn liền gần trong gang tấc ảo giác. Không, không phải là ảo giác. Lấy Tằng An Dân thị lực, hắn thậm chí đều không có thấy rõ, liền thấy đạo nhân ảnh kia đã xuất hiện tại ba người trước mặt. Hơn nữa trong tay của hắn còn mang theo một bóng người, bị hắn xách trong tay người, thình lình chính là mới vừa rồi chạy trốn nói thủ, nhất phẩm nói thủ. Cứ như vậy bị người xách trong tay, không lúc đích, như là chuột. Từ ngực Tằng An Dân cổ họng khô chát chát vô cùng, hắn ngơ ngác nhìn cái kia đạo đống nhiên xuất hiện thân ảnh. Hắn phát hiện, ở đằng kia người xuất hiện về sau, không gian chung quanh tất cả đều dừng lại, không phải thời gian trên ý nghĩa đứng im, mà là tất cả mọi thứ cũng không dám động. Bao quát gió, bao quát lá rụng, không có bất luận một món đồ gì dám động. Đông Phương Thương, Côn Bằng cũng cực kỳ kinh hãi nhìn xem kia bỗng nhiên xuất hiện người. Thế nào? Không xong. Bóng người kia nhàn nhạt nhìn trong tay mình mang theo nói thủ. Nho Thánh. Nói thủ đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Nho Thánh. Hai chữ này vừa xuất hiện, Tăng An Dân chỉ cảm thấy từ linh hồn tới trong xương đều tản mát ra một loại tê dại. Nho Thánh. Sư gia a, ngươi không phải tại Đông được sao? Nói thủ trong thanh âm lộ ra một cố cùng đổ mặt lộ sợ hãi. Hắn không còn có bất kỳ cao cao tại thượng cảm giác thần bí. Có, chỉ là như là chó nhà có tang đồng dạng suy sụp tinh thần. Đạo tổ tổ thần, lại có ngươi như vậy hậu bối. Nho Thánh nhàn nhạt liếc qua trong tay nói thủ, nhẹ nhàng cong lên. Nói thủ liền bị hắn ném ra ngoài. Đúng, chính là ném. Chỉ thấy nói một vệt kim quang lướt qua, sau đó liền kim quang biến mất. Cùng kim quang cùng nhau biến mất, còn có nói thủ. Tựa như là cái này giữa thiên địa thiếu một tích thủy đồng dạng bình thản không có gì lạ. Từ ngực Côn Bằng, Đông Phương Thương, hai người đều là nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn run run rẩy rẩy nhìn về phía Nho Thánh, một lời cũng không dám phát. Ai mẹ nó có thể nghĩ tới a? Lúc này vậy mà xuất hiện Nho Thánh cái này truyền thuyết bên trong mới có thể nhân vật xuất hiện. Hậu bối Tăng An Dân, gặp qua sư gia. Tăng An Dân không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đối với kia bỗng nhiên xuất hiện Nho Thánh hành lễ. Hắn phản ứng coi như nhanh. Tăng An Dân. Nho Thánh trên khuôn mặt lộ ra một vệt nụ cười. Trong thoáng chốc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Tăng An Dân trước mặt. Tựa như là vốn là tại Tăng An Dân trước mặt như thế, không có chút nào đột ngột. Hết thảy đều là như vậy thuận theo tự nhiên. Sư gia tự mình giá lâm, không biết có gì. Tăng An Dân thận trọng ngẩng đầu, thăm dò nhìn cái này Nho Thánh. Đông Vực Man Thần xuất hiện biến cố, lão phu du lịch dò xét, liền xuất hiện tại cái này. Vốn là muốn tìm Từ Hoài, hỏi một chút hắn vì sao muốn thiện đổi lão phu năm đó bổ tu thiên địa quy tắc, lại không nghĩ tới chậm, hắn đã chết trước trong tay ngươi. Nho Thánh trong thanh âm lộ ra một vẻ làm cho lòng người an lực lượng. Tăng An Dân chỉ cảm thấy chính mình như gió xuân ấm áp. Từ Hoài kẻ này làm nhiều việc ác, An Dân cử động lần này chính là thuận theo thiên đạo chi hành. Tăng An Dân khiêm tốn đối với Nho Thánh hành lễ. Ha ha. Nho Thánh khinh đạm cười một tiếng nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Sau đó trong mắt của hắn lóe ra một đạo kim mang. Xem Tăng An Dân một chút thời gian, sau đó nhẹ nhàng nhíu mày, tổ long đổ tại ngươi cái này. Tăng An Dân sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu, việc này nói rất dài dòng, dưới cơ duyên xảo hợp, tới An Dân trong tay. A Nho Thánh khép cười một tiếng, năm đó bản tọa chém yêu tộc yêu hoàng, đem bọn hắn tổ long đổ mang tới, vốn định hướng nhân tộc thiên tài khuyên bảo một phen, nhưng chưa từng nghĩ gấp bị man thần chi biến, liền vội vàng đi đông vực. Nhưng chưa từng nghĩ, nhiều lần khó khăn chắc trở, cuối cùng chạy vào trong tay của ngươi. Đã là rơi vào đồ tôn chi thủ, cũng coi như được vật quy nguyên chủ. Đi thôi. Đi chỗ nào? Tăng An Dân nhẹ nhàng sững sờ. Đi một chuyến Tân Vũ Hợp Đạo Cung nhìn xem. nói, Nho Thánh nhàn nhạt hướng phía một bên Côn Bằng nhìn sang. Ánh mắt kia lộ ra vạn cổ tang thương. Đối mặt dạng này một ánh mắt, Côn Bằng thân thể theo bản năng run rẩy một cái chớp mắt. Người con cá con này, lúc trước bản tọa để ngươi tiến về Nam Hải trấn áp Phong Tuyết Man Thần, sao không nghe lời đi ra chạy loạn? Nho Thánh thanh âm vang lên về sau, Côn Bằng vẻ mặt lập tức biến bối rối, nó vội vàng giải thích nói, Nho Thánh lao ra, ta là một mực tại nghe ngài nhất, chỉ là kia Phong Tuyết Man Thần phong ấn cũng chẳng biết tại sao, năm ngoái lúc liền bỗng nhiên bị xung phá, ta tiến lên điều tra, phát hiện không có cái gì. Kia Phong Tuyết Man Thần đã biến mất không thấy về sau liền một mực tại Nam Hải tiềm tu, mai cho đến một cái nhân tộc gọi Thẩm Độc tiểu tử đến Nam Hải tìm ta, nói có thể giúp ta đúc lại yêu tộc khí vận. Hắn nói lời này lúc có chút ủy khuất. Nghe được hắn lời này, Nho Thánh trong ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng hốt, Phong Tuyết Man Thần cũng là bỗng nhiên biến mất. Ngày này, xem ra thật muốn thay đổi. Có ý tứ gì? Tăng An Dân nhạy cảm đã nhận ra Nho Thánh trong giọng nói một màn kia kiêng kỵ. Sư gia, hắn do dự một chút, còn lựa chọn mở miệng. Nho Thánh đưa tay nhẹ nhàng ngăn lại Tăng An Dân, nơi đây không tiện nhiều lời, đi trước Tấn Vũ, tìm tới phụ thân ngươi bản tọa liền đem chuyện từ đầu chí cuối cáo chi các ngươi. Tốt. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, ngưng trọng gật đầu. Bá. Theo một vệt kim quang lấp lóe, ngay tiếp theo Côn Bằng ở bên trong, tất cả mọi người đều là biến mất tại chỗ, chỉ để lại đã khô cạn hán thủy cùng vô số sắc cá. Hợp đạo cung, Tăng Sĩ Lâm từ từ mở mắt, ánh mắt hướng phía cung trước sáng nhất vị trí đó kia nhìn, kia là Tân Vũ ấn huyền không phương hướng. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, nhìn xem viên kia Tân Vũ ấn, kỳ quái, Tân Vũ khí bận chống rồng phóng đại, chẳng lẽ có cường địch vẫn lạc, vẫn là có cường viện đến trợ. Tăng Sĩ Lâm nỉ non, bên hai như ẩn như hiện vang lên thanh âm quen thuộc, cha, chúng ta trở về. Ừm. Tăng Sĩ Lâm ngẩng đầu hướng phía trước bên trái đằng trước nhìn lại, liền thấy phía trước bạch sắc quang mang lóe lên, thật lớn Tăng An Dân liền xuất hiện ở phía trước. Trở về. Tăng Sĩ Lâm ngước mắt hướng phía Tăng An Dân nhìn sang, theo bản năng mở miệng hỏi, kia Nam Hải bên trong có gì cơ duyên? Tăng An Dân cười tủm tỉm mở miệng nói, thật to cơ duyên biết. Hải Nhi ta hiện tại võ đạo đã đột phá tam phẩm, Nho đạo cũng đột phá nhị phẩm. A. Tăng Sĩ Lâm ánh mắt đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, tốt. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Tăng An Dân nói, tiếp xuống, người võ đạo chỉ cần có thể đột phá tới nhị phẩm, vi phụ liền có thể cam đoan ngươi thuận lợi tiến vào nhất phẩm. Cái gì? Tăng An Dân khuôn mặt chấn động mạnh. Hắn nhìn xem Tăng Sĩ Lâm, ngài. Ý tứ này hắn cảm giác chính mình nói chuyện có chút phun ra nuốt vào. Tăng Sĩ Lâm tự đắc cười một tiếng, đưa tay chỉ hợp đạo cung trên không biên kia Tân Vũ ấn, sớm nghe hỏi Vũ Phu nhị phẩm đột phá nhất phẩm, cần cái này thất tình chi lực. Cho nên tự Tân Vũ thành lập ngày ấy bắt đầu, vi phụ liền dùng mai này Tân Vũ ấn một mực tại thu thập toàn bộ Tân Vũ dân gian chỗ lưu thất tình chi lực. Cha ruột. Tăng An Dân trong lòng trong nháy mắt dâng lên cảm động. Hắn nhìn xem Tăng Sĩ Lâm, thật lâu không nói, sau đó trịnh trọng thi lễ, cha, Hải Nhi còn có khác tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tăng Sĩ Lâm thản nhiên nhận cái này thi lễ về sau, sắc mặt nhẹ nhàng khẽ động hỏi, ra sao tin tức tốt? Từ Hoài đã chết, ta giết. Cùng Từ Hoài cùng nhau ngấp nghé yêu tộc khí vận kiếm tông nói thủ, cũng đã chết. Tăng Sĩ Lâm sắc mặt ngưng lại. Sau đó thật lâu hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cười to nói, tốt. Con ta có võ thần chi tư. Đông Phương Thương cũng không tệ, thế mà có thể chạm kiếm tông nói thủ, tốt. Liên tiếp nói mấy cái tốt. Để diễn tả hắn kích động trong lòng. Tăng An Dân nháy nháy mắt, ai cùng ngài nói rằng thủ là đại trưởng lao giết. Tăng Sĩ Lâm đột nhiên dừng lại, sau đó không thể tin hướng phía Tăng An Dân xem ra, cũng là người giết. Đây không có khả năng. Là vi sư giết. Một thanh âm vang ở cái này hợp đạo cung trong đại điện. Tăng Sĩ Lâm thân thể đột nhiên run lên, ngưng kết tại nguyên chỗ. Liền sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hợp đạo cung không trung. Nơi đó, trống rồng xuất hiện một bóng người. Khi nhìn rõ bóng người kia một mấy mắt, Tăng Sĩ Lâm lạch cạch lui về sau hai bước. Cả người đều đang run rẩy. Sư tôn. Thanh âm của hắn lộ ra cực kỳ khàn giọng vui mừng như điên. Ngài sao lại tới đây? Hắn vô cùng kích động nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Ha ha. Nhìn xem Tăng Sĩ Lâm kia vô cùng kích động biểu hiện, Nho Thánh khép cười một tiếng, sau đó thân ảnh liền xuất hiện ở hai trà con trước người. Trong thanh âm lộ ra một vẻ trêu chọc, tiểu bắt làm không tệ a. Năm đó vi sư nếu là có ngươi cái này đầu óc, đang thay đổi thiên địa quy tắc thời điểm hơi hơi dùng chút thủ đoạn, hiện tại cũng là nhân tộc chi hoàng, mà không phải Nho Thánh. Lời nói này ra, Tăng Sĩ Lâm mặt mo đỏ ửng. Hoàn toàn chính xác. Lúc ấy hắn đột phá nhất phẩm, cải biến thiên địa quy tắc, nhưng thật ra là có thể đem từ hoài đổi quy tắc cho nguyên si bất động đổi lại đi. Nhưng hắn sử cái thủ đoạn, thành lập Tân Vũ đến che chở nhân tộc, nhường Thánh Sông hai quốc nhất định phải lấy hắn Tân Vũ cầm đầu. Sư gia ngài có đức độ, gia phụ bất quá một phàm nhân hai, tự nhiên vẫn là ta hai cha con cân nhắc là nhiều. Tăng An Dân tranh thủ thời gian ở thời điểm này đứng ra cười làm lạnh mặt. Sư tôn, cái này Tăng Sĩ Lâm cũng bồi khuôn mặt tươi cười, tiến lên chỉ hướng Tân Vũ nhân hoàng hoàn tọa, ngài mau mời thượng tọa. Vị sư hôm nay gặp ngươi, là có mấy món sự tình nói cho ngươi. Nho Thánh khoát tay áo, sắc mặt cũng vào lúc này biến trang nghiêm, bây giờ Tân Vũ tuy là vừa lập, nhưng chúng quanh đạo trích lại là tận trừ. Không sai vẫn như cũ không thể buông lỏng. Tứ đại man thần chống rông tiêu tán, thật không phải bình thường, chỉ sợ giữa thiên địa sẽ có đại biến. Tăng An Dân cùng Tăng Sĩ Lâm hai cha con liếc nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt nghiêm trọng. Không biết sư gia, ra sao đại biến? Tăng An Dân ngẩng đầu hỏi. Nho Thánh ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, khí thế trên người càng thêm để cho người ta suy nghĩ không thấu, thao thiết khôi phục. Thao thiết khôi phục. Tổ thần. Tăng An Dân cùng Tăng Sĩ Lâm trong lòng hai người đều là trầm xuống. Nói đến đây, Nho Thánh ánh mắt hướng phía Tằng Sĩ Lâm cùng Tằng An Dân hai cha con trên mặt quét tới, vi sư muốn đi trước Man Hoang Chi Địa điều tra đến tận cùng. Người hai cha con bây giờ vì nhân tộc đứng đầu, muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sư tôn xin phân phó. Tằng Sĩ Lâm hít một hơi thật sâu. Man thần biến mất chân thực nguyên nhân vi sư kỳ thật cũng không biết, nhưng vi sư có một loại dự cảm, việc này cùng thượng cổ thao thiết tổ thần có quan hệ. Thêm nữa gần nhất Man Hoang Chi Địa man thần bí cảnh thêm ra dung chuyện, cho nên vi sư suy đoán ra khả năng là thao thiết khôi phục. Như tổ thần khôi phục, chúng ta nên đem như thế nào? Tằng Sĩ Lâm ngưng trọng vô cùng ngẩng đầu hỏi. Nho Thánh ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tằng An Dân, mà này chuyện không thể là ngoại giới người biết. Các ngươi cũng không cần quá mức kinh hoàng. Thao thiết tổ thần coi như khôi phục, như hôm nay cách cục đại biến, hắn thực lực cũng sẽ không là đỉnh phong thái độ. Vị sư trung nghĩ ba tầng kế sách, người hai cha con đưa lộ thai tới nghe. Thứ nhất, Nho Thánh ánh mắt nhìn về phía Tằng An Dân, chậm rãi phun ra một câu, mau chóng đột phá Nho đạo nhất phẩm, sửa chữa thiên địa quy tắc, nhường đạo môn cùng yêu tộc khí vận chuyển thành quốc vận. Trước đó, đem nó thu phục, tăng cường Tân Vũ quốc cơ. Đột phá nhất phẩm, còn mau chóng. Tằng An Dân sắc mặt có chút hoảng hốt. Sư gia không hổ là sư gia, cái này mới mở miệng chính là vương tạng. Chương 467, một năm Nho đạo đột phá nhất phẩm. Chương 467, một năm Nho đạo đột phá nhất phẩm. Đột phá nhất phẩm. Tằng An Dân sửng sốt một chút. Ừm, Nho đạo đột phá nhất phẩm, tốt nhất là trong vòng một năm. Nho Thánh nhướng mày hướng phía Tằng An Dân nhìn lại, thế nào? Ách, người sư gia kia, ta. Tằng An Dân một mặt mộng nhiên nhìn xem trước mặt Nho Thánh, hắn cực kỳ chật vật chỉ mình, ngài cảm thấy ta có thể ở trong vòng một năm đột phá Nho đạo nhất phẩm. Nho Thánh khẽ cau mày, ngươi tập Nho đạo bất quá 5 năm, bây giờ đã là nhị phẩm, cho ngươi một năm nhường từ nhị phẩm đột phá nhất phẩm, thời gian hẳn là đủ. Tằng An Dân miệng ngập ngừng. Hắn thực sự không biết rõ Nho Thánh từ đâu tới cái này tự tin. Ngài tin ta, ta chính mình cũng không tin chính mình a ca. Tằng Sĩ Lâm cũng có chút muốn nói lại thôi. Hắn há to miệng, nhìn thoáng qua Nho Thánh, muốn nói cái gì, nhưng cảm giác giống như sư tôn nói cũng không phải không có lý a. Chính mình cái này thật lớn thời gian một năm đột phá Nho đạo nhất phẩm, cũng không phải là không được. Dù sao Tằng An Dân Nho Võ song tu cũng bất quá là chỉ là 5 năm, đến nay đã là tất cả đều đột phá thượng tam phẩm. Hắn cảm thấy có hy vọng. Ha ha. Nhìn xem hai cha con như là táo bón biểu lộ, Nho Thánh khẽ cười một tiếng, hắn từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu xanh lục, những năm này tại Đông Vực, bản tọa cũng không phải là chỉ ở cùng Man Thần giằng co, cũng cắt tỉa Nho đạo chi đồ. Nơi này là bản tọa đối Nho đạo tất cả tập hợp, các ngươi có thể xưng nó là Nho cương cầm đi đi, có nó, bằng tiên phú của ngươi, một năm bên trong đột phá nhất phẩm không phải việc khó. Tằng An Dân cùng Tằng Sĩ Lâm hai cha con ánh mắt cùng nhau sáng lên. Nhìn chằm chằm Nho Thánh trong tay đưa tới khối kia nho nhỏ lục bài. Tạ sư gia. Tằng An Dân không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận viên kia lệnh bài, trịnh trọng đối với Nho Thánh thi lễ một cái. Ừm, phía dưới nói một chút chuyện thứ hai. Nho Thánh ánh mắt vẫn là tại Tằng An Dân trên thân dừng lại lấy, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tằng An Dân. Hợp đạo cũng có chút tiến tĩnh. Tằng An Dân có chút không biết làm sao, hắn thăm dò nhìn xem Nho Thánh, "Ách, không biết sư gia nhìn ta, để làm gì ý? Nghe nói ngươi võ đạo cũng đến tam phẩm, có tổ long đồ tương trợ, hiện tại hẳn là đối không gian chi lực đã có lĩnh ngộ a." Nho Thánh khuôn mặt vẫn như cũng là cười tủm tỉm. Tằng An Dân kinh ngạc một chút, sau đó thoải mái. Vừa mới tại hợp đạo cung bên trong, hắn cùng lao cha đối thoại hẳn là bị sư gia nghe được. Từ gia sư gia, không sao. May mắn, có chút kiến giải. Tằng An Dân một mặt ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ha ha. Nho Thánh lại là một tiếng cười khẽ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong tay lại trống rông xuất hiện một vật. Vật kia tại xuất hiện về sau, toàn bộ hợp đạo cung đều đi theo hoảng hốt một hồi. Như là nước sôi phía trên không gian, như nước mặt đồng dạng, đồng bền và mèo. Đây là Tằng An Dân cảm giác được trong cơ thể mình không gian pháp tắc đang sôi trào, dường như có thể dẫn dẫn cùng vật kia hình thành đặc thù nào đó hô ứng. Tổ Long Long Châu. Nho Thánh nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bốn chữ này trực tiếp đem Tằng An Dân làm một hồi chóng đầu. Hắn nhìn chòng chọc vào viên kia Long Châu. Bất quá đáng tiếc là không cho bẹn. Nho Thánh khoát tay áo nhẹ nhàng thở dài, năm đó ngũ đại tổ thần kia một trận đại chiến thực sự quá mức thảm thiết. Vật này tuy có không cho bẹn, nhưng trong đó lại là ẩn chứa tổ long trên thân không gian chi lực một gốc. Nho Thánh chậm rãi đem kia không chọn vẹn Long Châu đưa cho Tằng An Dân, chậm rãi mở miệng nói, như bản tọa tiến về Man Thần Chi Địa lâu không tin tức, ngươi liền đem vật này luyện hóa. Thao thiết nếu khôi phục, liền dùng vật này đem nó lưu vong đến Cửu Châu Đại Lục không gian bên ngoài. Cửu Châu Đại Lục không gian bên ngoài. Tằng An Dân nhẹ nhàng khẽ giật mình, hắn không thể nghe rõ Nho Thánh lời ấy ý gì. Ừm, chúng ta vị trí mảnh này Cửu Châu Đại Lục chỉ là ngàn vạn thế giới một hạt cát bụi. Nho Thánh khuôn mặt có chút phiền muộn, thanh âm của hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một vẻ thổ thức, tại cái này bên ngoài còn có càng nhiều, rộng lớn hơn thế giới. Nhưng những thế giới này cùng thế giới ở giữa kết nối chính là không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu bên trong, bất kỳ sinh mệnh đều không thể sinh tồn. Mà trên người ngươi chỗ có được không gian chi lực, chính là mở ra Cựu Châu Đại Lục cùng không gian loạn lưu chìa khóa. Nho Thánh ánh mắt nhìn chằm chằm Tằng An Dân nói, cho nên, ngươi muốn đem phong ấn phong tuyết man thần để lại những này pháp tắc chi lực đều cho hấp thu. Sau đó đột phá nhị phẩm, lại dùng cha ngươi lấy Tân Vũ ấn vì ngươi dự trữ thất tình chi lực đột phá tới nhất phẩm. Đến lúc đó, phối hợp cái này mai không chọn bện tổ Long Long Châu, liền có thể cưỡng ép mở ra không gian bí lũy, đem thao thiết lưu vong đến không gian loạn lưu bên trong. Ngài cũng biết rồi. Tằng An Dân kinh ngạc một chút. Hắn chỉ là Nam Hải bên trong, hắn nhường Đông Phương Thương dùng hắc liên thu thập những hắc khí kia chuyện. Nguyên lai những hắc khí kia là pháp tắc chi lực. Ừm. Nho Thánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, Côn Bằng chính là năm đó bản tọa lưu tại Nam Hải thủ hộ phong ấn. Mà phong ấn phong tuyết man thần pháp tắc chi lực, chính là bản tọa lúc trước thành thánh thời điểm chỗ hội tụ thiên địa lực lượng. Tàng An Dân hoảng hốt gật đầu. Thứ ba, Nho Thánh ánh mắt chuyển hướng Tàng Sĩ Lâm, ngươi là có hy vọng nhất đạt tới vi sư cảnh giới này. Kia phần nho cương trừ ngươi nhi tử bên ngoài, chính ngươi cũng muốn thật tốt lĩnh ngộ. Hiểu chưa? Tiểu Bát. Tàng Sĩ Lâm từ Nho Thánh trong thanh âm nghe được một tia không dạng đồ vật. Hắn có chút hốt hoảng ngẩng đầu nhìn về phía Nho Thánh, mong muốn mở miệng, lại bị ngăn cản. Nho Thánh cười nhạt khoát tay nói, nhàn luôn tiểu tử, tất cả đều là vi sư lựa chọn của mình. Lần này man hoang chi hành, vốn là chúng đích chi định, về không được, liền về không được. Hắn ngưng trọng nhìn xem hai cha con nói, nếu thật là thao thiết khôi phục, hắn vì đột phá, chắc chắn lấy thiên phú, thôn phệ toàn bộ Cửu Châu đại lục. Vì vạn dân chân một đường, chúng ta không thể keo kiệt tính mệnh. 3 năm, phụ tử các ngươi hai người chỉ có thời gian 3 năm làm chuẩn bị. Bản tọa cưỡng ép lấy cấm kỵ chi pháp, có thể phong tỏa thao thiết 3 năm. 3 năm về sau, vừa mới bản tọa lời nhắn đủ chuyện, các ngươi bất luận như thế nào, cũng muốn hoàn thành. Nếu không, chính là Cửu Châu đại lục tận về thao thiết trong bụng. Tăng An Dân cùng Tăng Sĩ Lâm trong lòng chậm rãi chìm xuống. Hai người hoảng hốt, lại hoàn hồn thời điểm, Nho Thánh đã biến mất không thấy gì nữa. Liên phảng phất, hắn chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng trong tay Nho Cương cùng viên kia không chọn vẹn tổ Long Long Châu lại đang nhắc nhở bọn hắn, lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm. Cha. Tăng An Dân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Sĩ Lâm. Tăng Sĩ Lâm khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng. Hắn đối với Man Hoang Đại Lục phương hướng trịnh trọng không lưng ba bái, đệ tử cần tôn sư tôn kiến pháp. Liên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cực kỳ trịnh trọng nhìn chằm chằm Tăng An Dân nói, đã sư tôn nói chỉ có thời gian 3 năm, vậy thì nghiêm ngặt dựa theo sư tôn lão nhân gia ông ta nói đi làm. Năm thứ nhất, ngươi trước đột phá Nho đạo nhất phẩm, vi phụ Triệu Thánh Triều lập Đức Đế cùng Giang Quốc con dâu đến hợp đạo cùng, cùng thảo phạt yêu tộc cùng đạo môn. 1 năm về sau, ngươi nhất định phải đột phá tới nhất phẩm, đem yêu tộc cùng đạo môn khí vận chuyển đổi thành ta Tân Vũ quốc vận. Năm thứ hai bắt đầu, ngươi tiện tay đột phá võ đạo nhị phẩm. Đến nhị phẩm về sau, Tân Vũ ấn có yêu tộc cùng đạo môn khí vận chuyển đổi thành quốc vận, thu thập thất tình chi lực tốc độ hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều. Đến lúc đó ngươi tại đột phá võ đạo nhất phẩm. Hồ Tăng Sĩ Lâm hít một hơi thật sâu, cực kỳ ngưng trọng nhìn xem Tăng An Dân nói, mỗi một bước đều muốn hoàn thành. 3 năm về sau, như sư tôn trở về, vậy ta ngươi phụ tử gối cao không lo. Nhưng nếu là trở về là kia. Thao thiết. Tăng Sĩ Lâm hít mắt, kia vi phụ liền ôm lòng quyết muốn chết. Tăng An Dân nhìn chằm chằm Tăng Sĩ Lâm kia ánh mắt kiên định nhìn trong chốc lát. Sau đó cười khẽ một tiếng, hài nhi lại há có thể cam tâm đem này công nhường cho ngài. Tăng An Dân trong lòng cũng không quá nhiều chấn động. Tại mấy cái bình tĩnh lại tràn ngập chiến đấu ban đêm về sau, từ biệt 3 cái lão bà, liên từ thánh tử điện bên trong hoàn toàn di cư vào hợp đạo thâm cung. Nơi đó là Tăng Sĩ Lâm chuyên môn vì hắn mở ra phòng bế quan. Bế quan về sau, Tăng An Dân trong óc là loạn. Hắn không có từng bế quan, đây là lần thứ nhất hắn bế quan. Hắn không có bế quan kinh nghiệm, nhưng cũng may Nho Thánh tự tay trải bớt nho cương phát huy tác dụng cực lớn. Hắn đem thần thức đắm chìm nhập kêu bích lệnh bài màu xanh lục bên trong về sau, nhìn thấy chính là Nho Thánh một đời. Từ xuất sinh tới đi vào nho đạo, lại đến từng bước một chạm phá bụi gai, một chút xíu thôi diễn nho đạo phương hướng. Cuối cùng, Nho Thánh tại hắn 48 tuổi năm đó thành công đột phá tới Nho Thánh cảnh giới. Có thể nói, Tăng An Dân tại khối này lệnh bài bên trong hoàn toàn minh bạch Nho Thánh con đường. Sư gia lão nhân gia ông ta đường, ta đi không được. Tăng An Dân hít một tiếng, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía toàn bộ phòng bế quan. Từ lệnh bài cảnh tượng bên trong hoàn hồn về sau, mặt mũi của hắn đã có chút hoảng hốt. Nguyên lai bất chi bất giác 2 tháng đã qua, ta chỉ có thể đi con đường của mình. Tăng An Dân có chút luống cuống, chính ta có thể có cái gì con đường a? Chính là cái này, ta cũng là chép kiếp trước. Tăng An Dân vẻ mặt nhẹ nhàng khẽ giật mình. Kiếp trước, lấy mệnh, ta nếu không làm ra đến một bản luận ngữ thử một chút. Tăng An Dân sờ lên cằm, nháy nháy mắt, có thể thực hiện. Không do dự, hắn liền hít một hơi thật sâu, từ chuẩn bị chiến đấu không gian bên trong, lấy giấy bút bắt đầu một chút xíu viết. Học mà lúc tập chi, thật quá mức. 3 người đi, tất có thời ta chỗ này. Từng câu, Tăng An Dân bắt đầu sao chép. Cùng lúc đó, hắn bàn tay vàng bên trên, một cái từ đầu ngay tại chậm rãi tản mát ra ánh sáng. Bất khuất võ tổ tại tăng lên hắn thần phách chi lực đồng thời, cũng làm cho ngộ tính của hắn cùng chuyên chú lực tăng lên mấy cái bậc thang. Nếu không, hắn cũng sẽ không trực tiếp tại Nam Hải đã đột phá nho đạo nhị phẩm. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, muốn thử xem kiếp trước nho đạo kinh điển có tác dụng hay không. Nhưng là viết viết, hắn phát hiện chính mình đối với ngòi bút đồ vật càng thêm yêu thích, cũng càng thêm rõ ràng. Bút lông tại trên tuyên chỉ lưu lại vết tích. Thằng An Dân tay không có dừng lại. Hắn một mực tại viết. Viết một lần về sau, ý nghĩ của hắn cũng không có dừng lại, trong óc nổi lên vô số phong bạo. Tay tiếp tục tại viết. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Thằng đến ý thức của hắn hoàn toàn lâm vào trong hỗn độn. Không biết rõ qua bao lâu, Dương Quang từng lần một sái nhập phòng bế quan bên trong. Đưa cơm đồng tử quần áo trên người từ áo mỏng biến thành giày áo, lại từ giày áo biến thành áo mỏng. Chuẩn bị chiến đấu không gian bên trong giấy tuyên đã sớm bị Tăng An Dân sử dụng hết. Bút lông cũng đã trọng, nhưng hắn tay vẫn còn tiếp tục. Trên không trung vẽ lấy kiểu chữ hình dáng. Rốt cuộc, tại cái nào đó thời gian tiết điểm, Tăng An Dân đột nhiên bừng tỉnh. Bá, mắt phượng mở ra, toát ra từng đạo để cho trong lòng người ta run sợ màu đỏ quan mang. Sao được nhà cao cửa rộng ngàn vạn ở giữa, lớn che chở thiên hạ hàn sĩ đều đủ cười. Tăng An Dân thanh âm vang lên. hắn tuy là nỉ non, nhưng trong nháy mắt này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến sắc. Nho chi nhất đạo, không vì quân vương, chỉ vì dân. Người như ta. Thang An dân thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vâng. Một đạo cực kỳ chấn động thanh âm từ hợp đạo cung hướng phía bốn phía mà đi. Chấn toàn bộ trong đại điện, mặt của mọi người sắc đều là một ngộng. Vào lúc này hợp đạo cung bên trong, rất cung kính đứng đấy hai nhóm thân ảnh. Bên trái một hàng, hình thù kỳ quái. Những này là yêu tộc. Mà yêu tộc cái này nhóm đứng đầu, thinh linh chính là Côn Bằng. Nó rút nhỏ vô số lần, lúc này Côn Bằng đang quy quy củ củ đứng tại này nhân hoàng điểm trong đại điện. Mà bên phải một hàng, cầm đầu là Vô Tâm đạo nhân. Phía sau bọn họ, Cố Tương Nam ôm lấy cánh tay, ánh mắt lạnh nhạt. Đông Phương Thương đứng ở Cố Tương Nam bên người, hai tay vắt sau, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn. Thời gian một năm, từ Đông Phương Thương dẫn đầu, Côn Bằng xung phong. Vạn Yêu Sơn yêu tộc cùng đạo môn đều đã quy thuận. Hôm nay chính là luận công hành thưởng thời điểm, vốn là ngày đại hỷ, nhưng chưa từng nghĩ hợp đạo cung thế mà đã xảy ra chấn động. Bảo hộ người hoàng, Đông Phương Thương phản ứng đầu tiên, đang muốn tiến lên, lại nghe Tằng Sĩ Lâm trong thanh âm dường như lộ ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, quyền phụ muốn xuất quan. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ đại điện đều là yên tĩnh. Sau đó liền thấy Cố Tương Nam trước hết nhất kịp phản ứng, nàng cặp kia trong mắt to đột nhiên bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật, còn chưa chờ Tằng Sĩ Lâm mở miệng, liền nghe được một thanh âm từ đằng xa phòng bế quan bên trong vang lên. Đạo thanh âm này vang vọng đất trời. Chúng ta nho đạo người chính là thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, là hướng thanh kế tuyệt học, là văn thế, mở thái bình. Và anh, hợp đạo cung tất cả mọi người ngây người, đại thánh hướng tất cả mọi người ngây người, giang quốc tất cả mọi người ngây người, vạn yêu sơn mạch, nam hải, tây vực, tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này. Phòng bế quan bên trong, Tăng An dân lúc này quanh thân tản ra một cỗ sợ hãi khí phách, hắn chậm rãi hoàn hồn, trong hai mắt lộ ra một vẻ sắc bén chi sắc. Ta thành. Tăng An dân trong thanh âm đều là bình thản, không có bất kỳ cái gì sau khi đột phá ngạc nhiên mừng rỡ, có chỉ là một loại bình thản thái độ. Cùng lúc đó, vang lên bên tai một thanh âm, chúc mừng đột phá phẩm cấp võ đạo từ đầu, tăng thêm hoàn tất mời tại trở xuống ba cái võ đạo từ đầu tùy ý tuyển một hạng. Ngân, chuẩn bị xuất phát, võ đạo đẳng cấp tăng lên 2 cấp, sau 3 ngày hạ xuống cấp 5, ngân, ngân chi bá thể, thân thể của ngươi biến càng có tính bền dẻo, ngân, bay lên a, tốc độ phi hành gia tăng 1 thành chú, không có lựa chọn từ đầu, sẽ vĩnh cửu biến mất, đếm ngược 30, 29, 28. Chương 468, cải biến thiên địa quy tắc. Võ đạo đột phá tới nhị phẩm. Chương 468, cải biến thiên địa quy tắc, võ đạo đột phá tới nhị phẩm. Tằng An dân ánh mắt bình thản, trong nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay vàng bảng, hai đầu lông mày lộ ra một vệt cười nhạt. Ngân, chuẩn bị xuất phát, võ đạo đẳng cấp tăng lên 2 cấp, sau 3 ngày hạ xuống cấp 5, cái này cái thứ nhất từ đầu là cực khiến người tâm động. Mình bây giờ cảnh giới võ đạo là tam phẩm, thăng liền 2 cấp chính là nhất phẩm, có cấp cao vũ lực gia trì về sau chính là võ thần. Nhưng sau 3 ngày hạ xuống cấp 5, tam phẩm hạ xuống cấp 5, bát phẩm. Như vậy nói cách khác, chính mình thật vất vả luyện lên tới võ đạo đẳng cấp trực tiếp liền nguyên địa trở lại trước giải phóng. Hơn nữa, trọng yếu nhất là hiện tại cũng không có việc gì a. Thao thiết nếu là hiện tại xuất hiện, vậy hắn cũng không bá bá nhiều như vậy, trực tiếp mãng lấy liền bắt đầu làm. Hiện tại cái này đối lập bình hòa thời gian, tuyển cái này không phải là tự hủy căn cơ sao? Chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, Tằng An dân liền lựa chọn không nhìn. Kế tiếp, ngân, ngân chi bá thể, thân thể của ngươi biến càng có tính bền dẻo, cái này cũng không tệ. Tằng An dân nhíu mày, mặc kệ cái này tính bền dẻo là tăng thêm bao nhiêu, tối thiểu nhất là 3 trong cái này nhìn đối với mình hữu dụng nhất. Dù sao cái này, ngân, bay lên à, tốc độ phi hành gia tăng 1 thành đối với mình tới nói thật không có cái gì dùng, hiện tại chính mình mạnh nhất tốc độ nhưng thật ra là không gian chi lực. Nghĩ kỹ về sau, hắn liền không do dự nữa, trong lòng mặc niệm về sau, bản từ đầu phía trên liền có thêm một cái ngân chi bá thể hô đây là. Tăng An dân cảm thụ được trong thức hải nhảy bọn, đám chìm nhập trong thức hải, liền nhìn thấy một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân đứng tại trong thức hải của mình. Nho đạo đột phá nhất phẩm về sau, nho đạo pháp tướng cũng có 10 vạn trượng cao. Tiện thể lấy thức hải không gian đều có đầy đủ tăng lên. Nhất phẩm cực đoan nho tu. Cái này từ xưa đến nay chỉ sợ cũng ta như thế một cái kỳ hoa. Tăng An dân nhếch miệng cười cười. Sau đó chậm rãi đứng dậy hướng phía ngoại giới mà đi, nhìn xem lão cha đẩy vào như thế nào. Nếu như yêu tộc cùng đạo môn đều đã về phục, liền có thể trực tiếp sửa đổi thiên địa quy tắc. Tăng An dân trong mắt lộ ra một vẻ trương dương tự tin. Bước vào nhất phẩm về sau, hắn đối giữa thiên địa cảm nộ càng sâu, thần hồn chi lực cũng đầy đủ hắn khai thông thiên địa quy tắc. Đắt làm thân ảnh của hắn xuất hiện tại nhân hoàng điện bên trong về sau, nhìn thấy chính là một đám đang ngẩn người đám người. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua người ở chỗ này, cũng đã phân tích ra đại khái tình huống. Vô Tâm đạo nhân, Côn Bằng sau lưng kia hơn 10 người yêu quân, lúc này đều là lấy vẻ cung kính đối người hoàng trên bảo tọa lao cha. Chúc mừng phụ thân, tận đến thiên hạ quy tâm. Tăng An dân cười mỉm đối với trước mặt Tằng Sĩ Lâm thi lễ một cái. Thanh âm của hắn tại toàn bộ trên đại điện quân quần. Bá. Ánh mắt mọi người tại vào thời khắc này đều là chăm chú vào Tằng An dân trên thân. Có ta, đã có đột phá. Tằng Sĩ Lâm cảm giác bờ môi của mình hơi khô chát chát. Không phụ nhờ bà, có chút tiến triển. Tăng An dân ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trong điện đám người, không biết phụ thân dự định khi nào nhìn hài nhi lại hôm nào quy. Thật phá nhất phẩm, nho đạo nhất phẩm. Tăng thị phụ tử hiện tại đều là nho đạo nhất phẩm. Nghe được Tăng An dân lời nói về sau, tất cả mọi người đều là hoảng hốt nỉ non. Đông Phương Thương càng là nuốt nước miếng một cái. Nhìn Tăng An Dân ánh mắt lộ ra không thể tin. Hắn là thấy tận mắt Tăng An Dân đột phá nhị phẩm, lúc này mới qua bao lâu? 11 tháng. 11 tháng liền lại đột phá tới nhất phẩm. Thế nào cảm giác cảnh giới thứ này tại bọn hắn Tằng thị hai cha con trên thân giống như là dường như không có. Phải biết hắn Đông Phương Thương từ cựu phẩm Sa Di bắt đầu tu luyện, tới đằng sau chính mình có chỗ đột phá một mực lại đến lĩnh ngộ phương Đông giáo tu luyện đường đi, sau đó đột phá nhất phẩm, trong thời gian này hết thảy bỏ ra hơn 800 năm. Côn Bằng Yêu Hoàng cùng đi theo Côn Bằng Yêu Hoàng sau lưng những cái kia yêu quân lúc này nhìn Tằng An Dân ánh mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại Tằng An Dân trên thân chỉ là mơ hồ tán phát khí tức, đều để bọn hắn sợ hãi. Nhất phẩm cực đoan nho tu. Nói câu không dễ nghe, chính là bây giờ Côn Bằng cũng tại Tằng An Dân trước mặt tiếp không được một chiêu. Tốt. Tằng Sĩ Lâm lúc này hồng quang đầy mặt, hắn nhìn xem trước mặt Tằng An Dân, trong ánh mắt là che giấu không được vẻ mừng rỡ. Hôm nay vừa vặn là luận công hành thưởng thời điểm. Đã ngươi đã xuất quan, vậy liền trở vi phụ phong thưởng về sau, liền đi hợp đạo cung bên ngoài, lại hôm nào quy tắc, cần tuân phụ thân pháp lệnh. Tằng An Dân lại là cười thi lễ một cái, âm thầm hướng Cố Tương Nam nhìn lại. Lúc này vị này Giang Quốc nữ đế nhìn về phía Tằng An Dân trong ánh mắt đã lộ ra một vẻ thủy quang chi sắc. Hiện có Tằng thị An Dân phá nho đạo nhất phẩm, liền Tân Vũ nhân hoàng chi truyền tam tộc về tận, đặc biệt lấy khí vận chi pháp làm trái vị quốc vật vậy. Hợp đạo cung bên ngoài, Tằng An Dân thanh âm truyền khắp toàn bộ thiên hạ, giữa thiên địa dị sắc vừa biến. Bá, thất thải chi quang lấp lóe, liền nhìn dưới trời các nơi khí vận chi lực. Tại Tằng An Dân sau khi nói xong những lời này, tất cả đều chuyển hóa làm kim quang hướng phía Tân Vũ hợp đạo cung phương hướng vào tới. Bá, hợp đạo cung đỉnh không, viên địa Tân Vũ ấn quang mang lơ tránh. Không bao lâu, thiên địa lại hồi phục bình tĩnh. Hô Tằng An Dân chậm rãi từ trên đài cao lơ lửng mà xuống. Bái kiến thánh tử đại nhân. Vô số hô to, tràn ngập cùng nhiệt. Tằng An Dân mặt mỉm cười, phất tay ra hiệu. Tằng Sĩ Lâm đứng ở phía trước Nhật Nguyệt đuổi bên trong, thấy cảnh này, khuôn mặt ở giữa cũng lộ ra một vẻ vui mừng. Tam tộc tận về, Tân Vũ quốc vận chi lực bây giờ đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Ngay tiếp theo Tân Vũ bên trong tất cả mọi người chiến lực đều có tăng lên cực lớn. Trong đó rõ ràng nhất là Đông Phương Thương. Tại Tằng An Dân đổi xong thiên địa quy tắc một phút này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên người mình kia đại trưởng lao chính quả mang cho chiến lực của mình tăng lên, chống rông lại tăng thêm một tầng. Nhân Hoàng Điện bên trong, lúc này chỉ còn lại có Tằng An Dân cùng Tằng Sĩ Lâm hai cha con. Tằng Sĩ Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm kim quang kia lấp lóe Tân Vũ ấn, sau một hồi lâu, quay người nhìn về phía Tằng An Dân, trong thanh âm lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, sư tôn khí tức càng ngày càng yếu kém. Tằng An Dân giữa lông mày khẽ giật mình, sau đó hiện lên vẻ âm trầm, nói như vậy. Kia thao thiết Tằng Sĩ Lâm chậm rãi gật đầu, chỉ sợ cùng sư tôn suy nghĩ đồng dạng, muốn khôi phục. Vậy chỉ có thể. Tằng An Dân từ trong ngực móc ra viên kia nho thánh cho hắn Long Châu mảnh vỡ, trong mắt bùng lên lấy tình mang, không có đường lui. Tằng Sĩ Lâm cũng là cực kỳ ngưng trọng gật đầu, dưới mắt ngươi cảnh giới võ đạo, cũng muốn mau chóng đột phá. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia Tân Vũ ấn, mong muốn áp đủ ra đủ để đột phá tới nhất phẩm thất tình chi lực, cần một năm. Cái này thời gian một năm vừa vặn có thể để ngươi hấp thu phong ấn pháp tắc chi lực, đột phá nhị phẩm. Tằng Sĩ Lâm khuôn mặt ở giữa lộ ra một vẻ vẻ xấu hổ, hắn tại Tằng An bên cạnh đầu vai vỗ vỗ, vi phụ biết rõ, thiên hạ này áp lực đều ở ngươi một người chi vai là làm khó ngươi. Nhưng phụ thân không cần nhiều lời. Tằng An Dân cười lắc đầu, những này vốn là dự liệu được đến chuyện. Hơn nữa Hải Nhi đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Dù sao đột phá loại chuyện này, với ta mà nói tóm lại là chuyện tốt. Đây chính là ta. Các con. Thánh tử điện. Tằng An Dân không nháy một cái nhìn chằm chằm đứng trước mặt bốn nữ. Tân Uyển Nguyệt, Cố Tương Nam, Trưởng Công Chúa, Tái Sơ Tuyết. Bốn nữ trong tay mỗi người có một cái tã lót. Trong tã lót, bốn cái tiểu A Nhi đang nhắm mắt ngủ say. Bế quan 11 tháng. Sau khi đi ra, hắn liền có cái này bốn cái hài tử. Tân Uyển Nguyệt cùng Cố Tương Nam sinh chính là bé trai. Trưởng Công Chúa cùng Tái Sơ Tuyết sinh chính là nữ anh. Trưởng Công Chúa cười có chút miễn cưỡng, nàng nhẹ gật đầu. Cả đời mạnh hơn nàng thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cái này thứ nhất đẻ con chính là nữ anh. Tái Sơ Tuyết cũng là thận trọng nhìn xem trong ngực tiểu nữ anh, trên mặt lộ ra ngơ ngác đủ cười. Tân Uyển Nguyệt còn tốt chút, cười coi như thận trọng. Cố Tương Nam thì là như là đắc thắng tướng quân như thế, trên mặt đều là hào sảng chi cười, phu quân nhanh cùng hài tử bàn tên, về sau Giang Quốc hoàng vị, ta liền định chuyển cho hắn. Tằng An Dân còn đang ngẩn người. Hắn nhìn xem kia bốn cái hài tử, trong lòng có một loại cảm giác khó có thể nói rõ, giống như là sinh mệnh của mình được đến kéo dài. Hắn không nháy một cái nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau một hồi lâu, hắn mới lộ ra nụ cười, chậm rãi đi vào Tần Uyển Nguyệt trước mặt, thận trọng từ Tần Uyển Nguyệt trong tay tiếp nhận hài tử. Cái này bốn cái hài tử xuất sinh trình tự là: Cố tỷ tỷ trước hết nhất xuất sinh, sau đó là Vương tỷ tỷ, tiếp theo là Tần tỷ tỷ, sau đó là ta. Tái Sơ Tuyết cũng ôm cô nương đi vào Tằng An Dân trước mặt, một bên nhìn xem trong lồng ngực của mình cô nương, một bên ngẩng đầu nhìn Tằng An Dân, sau đó khuôn mặt cực kỳ hài lòng gật đầu, hài tử giống ngươi hắc hắc. Tằng An Dân cười mỉm tại nàng cái mũi nhỏ bên trên nuốt một cái, liền ngươi nhất biết lấy ta vui vẻ. Sau đó ngẩng đầu tới, đặt tên chuyện liền giao cho ta cha a. Từ Nhân Hoàng Điện đến tận đây ta còn chưa ăn cơm đây, cùng một chỗ ngồi xuống ăn chút. Tốt. Tằng An Dân không dám buông lỏng, hắn biết rõ chuyện khẩn cấp, cho nên chỉ ở Thánh Tử Điện chờ đợi ba đêm, liền vừa vội vã đi bế quan. Kỳ thật đối với hắn mà nói, cảnh giới tăng lên là không có bình cảnh. Cấp cao vũ lực ngoại trừ có thể tăng lên hắn một cảnh giới chiến lực, cũng đồng dạng cho hắn tự mình tu luyện lúc đường tắt. Nhưng hắn có thể làm được tới trước tới cảnh giới này, sau đó lại làm đột phá hành vi. cho nên với hắn mà nói, tăng lên cảnh giới chỉ là làm từng bước tu luyện liền tốt. Chỉ cần tu luyện đến, kia đột phá là nước chảy thành sông chuyện. Hiện tại chiến lực của hắn đã có nhị phẩm. Trên người pháp tắc chi lực cũng biết là thế nào tới. Hắn hiện tại muốn làm, chẳng qua là ở trên người một lần nữa diễn hóa một bên pháp tắc chi lực hình thành. Có Nam Hải bên trong lấy được hắc khí nơi tay, hắn đột phá nhị phẩm, xác thực chỉ là vấn đề thời gian. Ông Đông Phương Thương Đóa kia hắc liên bị hắn cầm trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tay hắc liên. Hắc liên bên trong là vô tận hắc khí. Những hắc khí này là Phong Tuyết Man thần đột phá trong phong ấn lưu lại. Hô hắn chậm rãi nhắm mắt lại, dùng ý niệm khai thông trong tay hắc liên. Rất nhanh, toàn bộ phòng bế quan bên trong đều tràn ngập lên Nam Hải lúc giống nhau hắc khí. Bá. Thằng An Dân mở to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm những hắc khí này. Cùng lúc đó, võ đạo khí tức tại trong thân thể hắn điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm. Thân thể của hắn như là một cái lô đen thật lớn, những hắc khí này một khi xuất hiện, liền trong nháy mắt như là cự kình hút nước đồng dạng bị thân thể của hắn cho hấp thu. Tam phẩm đột phá nhị phẩm, là vực chuyển hóa làm pháp tắc một cái quá trình. Thằng An Dân chậm rãi nỉ non, có nhất phẩm nho đạo tu vi thần phách chi lực, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến mấy chục loại thôi diễn, sau đó một nghiệm chứng, cuối cùng tìm tới thích hợp kia một đầu. Ánh mắt tinh quang chợt hiện, liền ngươi. Ấp ủ. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, hắc liên bên trong hắc khí chậm rãi tản ra, toàn bộ phòng bế quan đều cái này nồng đậm hắc khí chỗ lấp đầy, biến thành màu sắc đen nhánh. Thằng An Dân bị cái này khói đen che phủ. Thời gian từng giờ trôi qua, mặt trời lên, mặt trời lặn, lại tăng, lại rơi. Ngày qua ngày, rốt cục tại một buổi sáng sớm, phòng bế quan màu đen chậm rãi trở thành nhạt. Không bao lâu, liền tán đi hắc vụ, lộ ra Tằng An Dân diện mục. Trong tay hắn đóa kia hắc liên, rốt cuộc phun ra không ra một tia màu đen khí tức. Bèn, phòng bế quan bức tường bắt đầu xuất hiện khe hở. Răng rắc những cái kia khe hở như là mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía lan tràn. Rốt cục, tại một tiếng vang thật lớn về sau, Tằng An Dân mở to mắt, trên thân kia khí thế bằng bạc, hướng phía bốn phía điên cuồng phát tiết. Sóng cảnh giới bùng lòng, tam phẩm liền vị nhị phẩm. Bèn, khí thế tăng lên điên cuồng. Tuy là nhị phẩm vũ phu cảnh giới, nhưng có cấp cao vũ lực gia trì, chiến lực của hắn đi tới nhất phẩm vũ phu. Toàn bộ Cửu Châu đại lục bây giờ duy nhất một tên nhất phẩm chiến lực vũ phu. Lúc trước Xê Hồng Đế, Vương Tòa Nhà, Quản Trời Sinh bọn người tha thiết ước mơ cảnh giới, chúc mừng đột phá phẩm cấp võ đạo từ đầu tăng thêm hoàn tất mời tại trở xuống ba cái võ đạo từ đầu tùy ý tuyển một hạng. Mậu, võ thần, tu vi lập tức tăng lên đến võ thần cảnh giới, nhưng về sau tu vi đem không thể tiến thêm. Mậu, bất tử, nắm giữ mạnh nhất khép lại năng lực khôi phục. Mậu, thanh khí, lập tức vì ngươi cung cấp một cái thanh khí. Chú, không có lựa chọn từ đầu, sẽ vĩnh cửu biến mất, đếm ngược 30, 29, 28. Chỉ là thoáng suy tư một lát, Tăng An Dân liền đem ánh mắt khóa chặt tại từ thứ hai đầu bên trên. Màu, bất tử, nắm giữ mạnh nhất khép lại năng lực khôi phục, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa vô địch thay cũ đổi mới năng lực. Thậm chí là trong truyền thuyết nhỏ máu trung sinh. Có đồ vật này, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa, ta thu được vĩnh sinh năng lực. Tăng An Dân hít mắt, nhìn chằm chằm cái từ kia đầu. Tới hắn hiện tại cảnh giới này cùng địa vị, không có cái gì so vĩnh sinh hai chữ này càng có lực hút. Không có quá nhiều do dự, Tăng An Dân trực tiếp lựa chọn bất tử cái này tiêu đề. Trôi qua bao lâu, Tăng An Dân có chút hoảng hốt ngẩng đầu, hướng phía ngoại giới nhìn lại. Lúc này phòng bế quan đã biến thành một vùng phế tích. Ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, hắn liền xuất hiện ở hợp đạo cung ngay phía trên. Mới vừa ra tới, sắc mặt của hắn liền nhẹ nhàng biến đổi. Sau đó, đầy dây ngưng trọng hướng phía cực tây chi địa nhìn lại. Nơi đó là Man Hoang chi địa. Dài nhỏ mắt phượng lóe ra kim quang. Tại trong con mắt hắn, nhìn thấy cái hướng kia, một đạo để cho người ta sợ hãi thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ. Thao thiết. Thằng An Dân chậm rãi nỉ non. Chương 469, đột phá nhất phẩm, lôi kiếp đến. Chương 469, đột phá nhất phẩm, lôi kiếp đến. Lôi đình hàng thế, mây đen dày đặc. Toàn bộ Cửu Châu đại lục lúc này đều lâm vào một loại không hiểu khủng hoảng ở trong. Mưa rầm tại hạ, dưới cũng không nhiều, nhưng liên miên bất tuyệt, chưa từng đình chỉ. Thằng An Dân ánh mắt nhìn chằm chằm phương tây. Trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Bá. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại bên cạnh hắn cùng tồn tại trên không trung. Người xuất quan. Tăng sĩ Lâm ánh mắt dừng lại tại trước mặt thật lớn trên thân. Ừm. Tăng An Dân nhẹ gật đầu, hướng phía lao cha trên thân nhìn lại, không phụ nhờ bà, võ đạo đã tới nhị phẩm. Tăng sĩ Lâm giật mình, sau đó vui mừng gật đầu, sau đó ngẩng đầu hướng phía phương tây Man Hoang đại lục phương hướng nhìn lại, thao thiết đã thức tỉnh. Cái này mưa rầm cũng đã liên tục hạ 3 tháng. Tăng An Dân ngẩng đầu. Bầu trời mây đen dày đặc, không thấy một tia ánh nắng. Tí tách tiểu vũ đánh vào trên thân thể người, có một loại không hiểu thấu xương. Người sư gia không có gạt chúng ta. Tăng sĩ Lâm trong lời nói đều là thổ thức, hán. Tại dùng mệnh ngăn cản thao thiết, vi phụ có thể cảm giác được, thao thiết mặc dù khôi phục, nhưng xa xa còn chưa đến đỉnh phong, ý thức mặc dù thức tỉnh, nhưng còn tại luyện hóa man thần bí cảnh. Cửu Châu đại lục còn có một năm thời gian chuẩn bị. Thằng An Dân hoảng hốt gật đầu. Hắn mặc dù bây giờ đã là nhất phẩm chiến lực, nhưng xa xa nhìn lại, hắn cảm giác chính mình so với kia cực tây chi địa thân ảnh còn kém là quá xa. Khoảng cách ngươi bê quan đã qua thời gian 10 tháng. Cái này 10 tháng, vi phụ cũng coi như vì ngươi chuẩn bị xong đủ để xung kích nhất phẩm thất tình chi lực. Tăng sĩ Lâm trong ánh mắt lộ ra một vẻ ý cười, chậm rãi từ trong ngực của mình móc ra một cái ấn tỷ. Kia ấn tỷ vừa mới lộ ra, liền tản ra uy nghiêm quang mang. chính là Tân Vũ ấn. Cha. Tăng An Dân nhìn chằm chằm Tăng Sĩ Lâm nhìn trong chốc lát, hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cụ thể là nơi nào, hắn nói không ra, chỉ cảm thấy lao cha ánh mắt, tựa như so trước đó càng đục đầu chút. Cha giả. Tăng Sĩ Lâm không thèm để ý cười cười, chậm rãi đem trong tay ấn tỷ đưa cho Tăng An Dân, cầm lấy nó, xung kích nhất phẩm. Bây giờ toàn bộ thiên hạ an nguy đều tại một mình ngươi trên vai đè ép, vi phụ có thể làm cũng chỉ là vì ngươi làm tốt phía sau màn công tác. Tăng An Dân thở dài một hơi, hắn tiếp nhận viên kia nặng hơn thiên quân ấn tập, chậm rãi đem nó cất đặt vào trong ngực. Hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì. Đi thôi, tiếp tục bế quan. Tăng Sĩ Lâm cười ha hả khoát tay áo, sau đó dường như nhớ tới cái gì đồng dạng, hắn nhìn về phía Tăng An Dân nói, đúng rồi, bốn cái bé con danh tự vi phụ đều đã lên tốt. Huyền Nguyệt cô nương kia hải tử kêu là Tướng Biết Lễ, nhũ danh nha nha, bởi vì nó hiện tại mở miệng liền chỉ biết y y nha nha. Nhắc lên hậu bối, Tăng Sĩ Lâm trên mặt mỉm cười càng dày đặc, hắn tiếp tục nói, Tương Nam hải tử gọi Tướng Biết Thiết, nhũ danh Chí Nô, tiểu tử kia mắt to cả ngày nhỏ giọng chuyện, xem xét chính là cái thông minh. Đến mức Vương Ly Nhi trưởng công chúa cô nương, vi phụ đặt tên Từng A Diễn. Thái Sơ Tuyết cô nương gọi Từng A Doanh. Thế nào? Ngươi đối mấy cái này danh tự nhưng thỏa mãn ư? Tăng An Dân nghe được có chút giật mình thần, hắn chậm rãi nỉ non, Biết Lễ, Biết Thiết, A Diễn, A Doanh. Tên rất hay. Tăng An Dân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem lão cha, vẫn là cha ngài có văn hóa, đặt ta chỉ định làm cái gì Từng An Ưu. Ha ha. Tăng Sĩ Lâm cười lớn một tiếng, hắn cười mắng, bây giờ đều đã là nho đạo nhất phẩm, như thế nào vẫn là không có chính hành. Tại trước mặt ngài, ta vĩnh viễn là người tiểu hài nhi. Tăng An Dân cũng là đối với cái này không thế nào quan tâm. Hắn nhìn xem lão cha, sắc mặt chậm rãi biến chăm chú, kia hài nhi liền tiếp theo bế quan xung kích nhất phẩm. Đi thôi. Tăng Sĩ Lâm cười mỉm khoát tay áo, trực tiếp tại hợp đạo cung nhân hoàng điện hạ phương bế quan a. Tức. Tăng An Dân gật đầu. Lúc đầu phòng bế quan theo hắn đột phá nhị phẩm, bị hắn đột phá lúc tạo thành khí thế cho làm bỡ nát, hiển nhiên là không thể lại dùng. Theo Tăng An Dân hóa làm một đạo bạch quang rời đi. Tăng Sĩ Lâm đứng ở không trung thật lâu. Chậm chậm, thân thể của hắn bắt đầu cong xuống. Bá. Hào quang lóe lên, hắn rốt cuộc duy trì không được thân hình, trên không trung một cái lảo đảo. Cũng may lại một đạo ánh sáng mang hiện lên, Đông Phương Thương thân ảnh xuất hiện tại Tăng Sĩ Lâm bên người đem nó nâng lên, "Nhân hoàng đại nhân, ngài." Đông Phương Thương nhìn Tăng Sĩ Lâm ánh mắt chính là phức tạp. "Không ngại." Tăng Sĩ Lâm cười ha hả khoát tay áo. Trên mặt hắn da thịt bắt đầu chậm chậm già yếu, tóc cũng dần dần trắng bệnh, chậm rãi ô vàng. Không bao lâu, cũng đã là gần đất xa trời chi sắc. Cưỡng ép đem quốc vận chuyển hóa làm thất tình chi lực, vốn là mạo hiểm kế sách, ngài còn như thế không thương tiếc thân thể. Đông Phương Thương thở dài, có chút vô lực quên can, lại ngài đem còn lại Tân Vũ quốc vận tất cả đều dùng tại trợ thánh tử đột phá nhất phẩm. Nếu là thánh tử không thể đột phá, chỉ sợ Tăng Sĩ Lâm cười mỉm khoát tay áo, ngừng Đông Phương Thương tiếng nói. Sau đó cúi đầu nhìn xem Tăng An Dân biến mất phương hướng, nhìn thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu cười ha hà nói, có con như thế, còn cầu mong gì? Đông Phương Thương há to miệng, chỉ là khẽ than thở một tiếng. Vị Tăng Sĩ Lâm chậm rãi hạ xuống, tiến vào nhân hoàng điện bên trong, lại mẹ nó bế quan. Lão tử rõ ràng vừa xuất quan, vẫn ngồi như vậy bất động, lão tử xương cốt đều ngồi lạnh nhạt. Tăng An Dân hùng hùng hổ hổ co lại chân, hắn thề với trời, chính mình thật chán ghét bế quan này cảm giác, đáng chết thao thiết. Ngươi nói ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi ra đi dạo cái gì? Này thiên đạo căn bản là chứa không nổi ngươi, ngươi còn nhất định phải đi ra. Các ngươi lão tử ra ngoài, nhìn lão tử không đem ngươi phá hủy cho ăn. Uy quân bằng. Tăng An Dân trong lòng có chút bực bội, hắn bây giờ tại cấp cao vũ lực tác dụng dưới, đã đi tới nhất phẩm chiến lực, có thể nói hắn hiện tại chính là mặt đất nhân loại mạnh nhất, căn bản là không có người có thể đánh với hắn một trận. Nhưng vấn đề là hắn vừa biến thành mạnh nhất, lập tức lại tới cái mạnh hơn. Hơn nữa mạnh hơn hắn còn không phải một chút xíu. Sư gia lão nhân gia ông ta nói nhất phẩm vũ phu vận dụng không gian pháp tắc, có thể lưu vong thao thiết. Ta hiện tại chính là nhất phẩm chiến lực, vừa mới cảm ứng một chút, cảm giác thật muốn lưu vong thao thiết đến không gian loạn lưu, chỉ sợ không đủ. Sắp thực phải cần cái này Long Châu bên trong lực lượng. Tăng An Dân thở dài, cũng may còn có thời gian một năm. Nếu có thể đột phá nhất phẩm, chiến lực đi vào võ thần giai đoạn, hẳn là liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Còn tốt lao tử có bàn tay vàng. Tăng An Dân thu hồi chính mình tạp niệm trong lòng, chậm rãi nhắm mắt lại. Từ trong ngực, đem viên kia Tân Vũ ấn cho lấy ra. Thất tình chi lực là nhị phẩm tích lũy, đột phá nhất phẩm mấu chốt đồ vật. Nhưng đột phá nhất phẩm sẽ có lôi kiếp sắp tới, cũng may ta Tân Vũ cũng có long mạch, có thể lấy long mạch chi lực ẩn nấp tự thân khí tức. Tăng An Dân trong ánh mắt lộ ra tinh mang, bắt đầu đi. Ta muốn nhìn, ta đến cùng có thể hay không đột phá tới nhất phẩm. Sau đó, hắn liền nhìn chằm chằm trong tay ấn tỷ. Hắn có thể cảm giác được ấn tỷ cho hắn truyền lại tới thân mật ý vị. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Tân Vũ ấn bên trong đột phá toát ra một đại cổ kim quang, trực tiếp nhảy lên vào trong cơ thể của mình. Cái này, Tăng An Dân sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn làm sao có thể không biết rõ kim quang kia là cái gì? Kia là quốc vận, kia là Tân Vũ quốc vận, tất cả quốc vận a. Cha. Tăng An bên cạnh mí môi, răng thật chặt cắn. Hắn tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Nếu là không có lão cha cho phép, cái này quốc vận làm sao lại tất cả đều tiến vào trong cơ thể mình? Hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình áp lực như núi. Đây là lão cha đem tất cả bảo toàn đều ép trên người mình. Như thành, lưu vong thao thiết, thiên hạ an ổn. Nếu không thành, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu đều sẽ tiêu tán. Lần này, không thành cũng phải thành. Tăng An Dân khỏe miệng lộ ra một vệt đắng chát. Hắn nhất định phải đột phá nhất phẩm, nhường chiến lực của mình đạt tới võ thần cảnh. Hô hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt biến kiên định. Vậy thì bắt đầu đi, ta nhất định được. Theo hắn vừa dứt tiếng, Tân Vũ ấn bên trong trở lại một cỗ thất thải quang mang, ở trên người hắn từng vòng quay trung quanh. Hắn khí thế trên người cũng tại một chút xíu leo lên. Nhị phẩm đến nhất phẩm ở giữa con đường kia, ngay tại một chút xíu tiến lên. Tốc độ của hắn cũng không chậm. Vẹn vẹn 3 tháng, thất tình chi lực cũng đã bị thân thể của hắn toàn bộ hấp thu. Tiếp xuống chính là đem nó chuyển hóa làm võ đạo của mình khí tức. Lại qua 3 tháng, thể nội lại không bất kỳ thất tình chi lực, chỉ có kia so thiên địa đều muốn mênh mông võ đạo khí tức. Bá. Tăng An Dân đột nhiên mở to mắt, kim quang lấp loé. Hắn vẫn là nhị phẩm. Nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhất phẩm cảnh giới còn kém một tia. Thất tình chi lực không đủ. Tăng An Dân sắc mặt có chút khó coi, ta võ đạo chi cơ thật sự là quá vững chắc. Hơn nữa pháp tắc chi lực trường 6 loại. Làm sao bây giờ? Lúc này cách hắn bế quan đã qua nửa năm, mà ngoại giới, thao thiết loại kia chèn ép khí tức càng thêm ngưng thực. Dù là đang bế quan thất bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được loại kia áp bách tâm thần khí tức. Thời gian không đợi người. Tăng An Dân ánh mắt híp mắt cùng một chỗ, trong lòng hung ác. Sau một khắc, trong cơ thể hắn quốc vận chi lực bắt đầu bị hắn điều động. Kia là toàn bộ Tân Vũ quốc vận chi lực, kia là Thánh sông 2 triệu, còn có yêu tộc, đã môn tất cả chung vào một chỗ quốc vận chi lực. Sông. Không quan tâm, Tăng An Dân trong lòng chính là chỉ có quyết tâm. Quản nó mọi việc. Vâng. Quốc vận chi lực bắt đầu bị hắn chậm rãi hấp thu. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ được một lần nữa đang chậm rãi lớn mạnh võ đạo khí tức. Hữu dụng. Trong lòng của hắn vui mừng. Cho ta. Phá. Chờ Tăng An Dân tỉnh lại lần nữa thời điểm, ánh mắt của hắn biến thành thuần kim sắc. Tân Vũ quốc vận chi lực cũng tất cả đều bị hắn hấp thu. Lúc này, cảnh giới của hắn là nhị phẩm đỉnh phong. Khoảng cách nhất phẩm chỉ có hơi chuyển động ý nghĩ một chút sự tỉnh. Độ lôi kiếp. Hắn biết chính mình sau đó phải làm chính là cái gì. Vâng. Dường như tại đáp lại thanh âm của hắn, giữa thiên địa, một đạo kinh lôi thanh âm đột nhiên nổ vang. Tăng An Dân hướng bầu trời nhìn lại, cặp mắt kia xuyên thấu qua vô số trở ngại, thấy được bầu trời. Lúc này bên trên bầu trời lại đen một cái độ. Vô số đạo tử sắc đường vân lít nha lít nhít tại bên trên bầu trời ngưng tụ. Lôi kiếp. Tăng An Dân ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Không sai, chính là nhị phẩm đột phá nhất phẩm cần kinh nghiệm lôi kiếp. Hầu người rốt cuộc đã đến. Tăng An Dân ý niệm nhẹ nhàng khẽ động, cũng đã xuất hiện ở bên trên bầu trời. Tí tách âm mưa còn đang rơi. Cái này mưa, một mực không ngừng qua. Tăng An Dân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn dương mắt nhìn lên. Người trong thiên hạ tộc lúc này đã 10 không còn một. Bởi vì trận mưa này, nhà cái không thu hoạch được một hạt nào, thiên hạ bách tính hóa làm vô số oan hồn. Đáng chết. Tăng An Dân đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía phương tây nhìn lại. Nơi đó, thao thiết thân ảnh lúc này đã ngưng tụ thành thực chất. Nó bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu há miệng thôn vệ toàn bộ Cửu Châu đại lục. Nho Thánh sư gia, ngài lại kiên trì, ta lập tức liền tốt. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đang lúc hắn chuẩn bị khai thông Tân Vũ Long mạch đến tránh né lôi kiếp lúc, vâng, đạo thứ nhất tử sắc lôi điện căn bản liền không cho hắn bất kỳ phản ứng nào không gian, trực tiếp liền đi tới trên người hắn. 3. Tăng An Dân cảm giác chính mình phải chết. Thật, không có nói đùa. Cái này mẹ nó. Phúc. Tăng An Dân trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Đây là lôi kiếp. Đây không phải liền chạy theo muốn giết ta đi sao? Tăng An Dân người đều choáng váng. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, nhưng là chiến lực của hắn thế nhưng là thực sự nhất phẩm đỉnh phong. Này tới chính là võ thần, mà lôi kiếp chỉ là khảo nghiệm nhị phẩm vũ phu thăng một bậc phẩm. Làm sao lại lớn như thế bi lực? Chắc không được từ cổ chi nay, liền chưa từng nghe qua ai chọi cứng thành tiểu nhất phẩm vũ phu. Cái này lôi kiếp căn bản cũng không phải là người có thể ngăn cản. Nhưng, ta không sao. Tăng An Dân nháy mắt, hắn tại phun một ngụm máu tươi về sau một khắc thân thể liền khôi phục nguyên trạng. Hắn dư quang, nghiêng mắt nhìn tại chính mình bàn tay vàng bảng bên trên. Bất tử từ đầu ngay tại lập lòe tỏa sáng. Tốt, chán ruột. Tăng An Dân hận không thể ôm bàn tay vàng bảng hôn một cái. Vâng, lại là một đạo lôi kiếp. Tăng An Dân lại phun một ngụm máu. Lần này hắn so với lần trước còn thảm, thân thể trực tiếp bị lôi cho bổ không có nửa cái. Nhưng tốt sau đó một khắc, thân thể của hắn lại trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Vâng, lần này hắn chỉ còn lại có một khóa đầu. Khôi phục về sau anh, lại là một đạo lôi. Lần này hắn trực tiếp biến mất, không chung chỉ để lại một giọt máu. Bá, lại là trực tiếp khôi phục. Hắn tốc độ khôi phục trực tiếp vô địch. Đương. Tăng An Dân nhìn chòng chọc vào trên bầu trời lôi kiếp. Vâng, mây đen đang chậm rãi tiêu tán, bởi vì lực lượng của nó tất cả đều ngưng tụ thành cuối cùng một đạo lôi. Đạo này lôi, Tăng An Dân trong lòng còi báo động đại tố. Ta thật có thể sẽ chết. Hóa Long, không có chút gì do dự, Tăng An Dân trực tiếp điều động võ đạo của mình khí tức. Sau một khắc, một đầu dài tới ngàn trượng cự long đống nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Cùng lúc đó, lôi kiếp đã mất. Vâng, con rồng kia lại biến mất. Nó chỉ xuất hiện một không tới một giây, liền lại biến mất. Lôi vân chậm rãi tán đi. Mà trên mặt đất, tất cả nhìn chăm chú lên đây hết thảy người tất cả đều mặt không còn chút máu. Lạch cạch Cố Tương Nam trường thương trong tay rơi trên mặt đất. Nàng sát mặt trắng bệnh, nhìn chòng chọc vào không trung. Phía sau nàng, Tăng Sĩ Lâm kia giàn mua đến cực điểm thân thể, cũng lảo đảo một bước. Quỳnh. Phu tất cả mọi người mộng. Tân Uyển Nguyệt răng gắt gao cắn môi, máu tươi tự môi của nàng chỗ tràn ra. Thái Sơ Tuyết vô lực quỳ trên mặt đất, nước mắt không cần tiền đồng dạng hướng xuống nhỏ xuống. Trường công chúa toàn thân cứng ngắc, tay áo dưới nắm đấm gắt gao nắm ở cùng một chỗ. Bọn hắn tất cả mọi người, tất cả đều nhìn chằm chằm đã không có bất kỳ thân ảnh không trung, không lúc đích. Yên tĩnh, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều biến yên tĩnh vô cùng. Chương 470, võ thần chiến lực. Lưu Vong Thao Thiết. Chương 470, võ thần chiến lực. Lưu Vong Thao Thiết. Các ngươi, nhìn cái gì đấy? Một thanh âm cả lơ phất phơ vang ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Bá. Tăng sĩ Lâm đột nhiên hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh trong miệng ngậm một cây không biết rõ từ chỗ nào kéo tới cỏ đuôi chó, chậm rãi trên không trùng dẫm lên bước chân, một chút xíu hướng phía nơi này đi tới. Tàng An Dân. Bất quá lúc này Tàng An Dân dường như biến có chút không giống. Hắn mang đến cho hắn một cảm giác càng thêm dày hơn trọng. Tựa như là cái này giữa thiên địa, chỉ có hắn tự mình một người đồng dạng. Hắn chính là thế giới này nhân vật chính. Quân. Phu Tăng sĩ Lâm thanh âm giản mua lại khàn giọng, hắn có chút không thể tin nhìn về phía trước. Là ta. Tăng An Dân nhìn xem trước mặt cái kia đạo giản mua không giống hình người thân ảnh. Trong lòng viên kia võ thần mới có thể có tâm cảnh, lúc này dường như bị một giọt nước rơi vào hồ nước bên trên, hướng phía bốn phía tản mát ra để cho người ta khó chịu gợn sóng. Cha. Hoàng hốt ở giữa, Tăng An Dân đã xuất hiện ở Tăng sĩ Lâm trước mặt, đưa tay đỡ lấy Tăng sĩ Lâm. Người Tăng sĩ Lâm run run rẩy rẩy đưa tay, tại Tăng An Dân trên mặt sờ lấy, thành. Đến phụ thân đại nhân tương trợ, thành. Tăng An Dân cười mỉm gật đầu. Vừa mới tại lôi kiếp một khắc cuối cùng, hắn lựa chọn hóa rồng trọi cứng. Cũng may có bất tử sức khôi phục, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn tiêu vong. Đồng thời thành công gánh vác lôi kiếp, đột phá nhất phẩm cảnh giới. Chiến lược đến cũng tới võ thần. Mau, vĩnh vô chỉ cảnh, lực lượng của ngươi mỗi ngày đều sẽ tăng cường. Cái này tiêu đề chính là vừa mới đột phá nhất phẩm về sau, hắn được đến từ đầu. Hắn nguyện gọi hắn là mạnh nhất từ đầu. Cùng bất tử phối hợp lại, chính là hoàn mỹ. Thành tốt Tăng sĩ Lâm kia vui mừng thanh âm vang lên. Tăng An Dân trong lòng có chút chua xót. Hắn nhìn xem Tăng sĩ Lâm kia đục ngầu đến cực điểm ánh mắt, trong lòng chặn lấy cái gì? Đã thành. Vậy cái này trận mưa cũng nên ngừng. Tăng sĩ Lâm hiện ra nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được, chính hắn cũng không có chú ý tới. Cặp kia giàn mua trong ánh mắt chứa đầy thủy ý bên trên bầu trời, tí tách tiểu vũ còn đang không ngừng hướng phía thế gian gieo rắc. Tăng An Dân mí môi, cảm thụ được trong tay Tăng sĩ Lâm cánh tay tinh tế, "Cha, ngươi gầy." Ngay tại vừa rồi, hắn vượt qua lôi kiếp, cảnh giới đi vào nhất phẩm, chiến lực đạt tới võ thần. Thành tựu võ thần về sau, hắn hết thể đều minh bạch. Nào có cái gì thất tình chi lực, tất cả đều là lao cha vận dụng chính mình nho đạo bản nguyên, đem quốc vận bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đổi thành thất tình chi lực. Lại đi, thao thiết ngày tại phương Tây. Vi phụ ở đây, chờ lấy tin tức tốt của ngươi." Tăng sĩ Lâm thở dài, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tăng An Dân khuôn mặt, ngươi sư gia khí tức đã hoàn toàn biến mất. Thời gian không chờ người. Tăng An Dân nhìn xem Tăng sĩ Lâm, trung điệp gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu, "Phụ thân, chờ ta trở lại." "Đi thôi." "Ha ha." Tăng An Dân quay người, nhìn về phía giữa sân đám người. Nơi đó, Tân Uyển Nguyệt chúng nữ, Tân Vũ Hạch Tâm thành viên, đều đối với hắn mong mỏi cùng trông mong. "Chờ ta." Hắn nhìn về phía bốn nữ, đối với các nàng ném nhất chắc chắn ánh mắt. Sau đó, thân thể của hắn liền chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Nhất định muốn trở về. Tất cả mọi người nhìn xem Tăng An Dân vừa mới biến mất địa phương, trong lòng bắt đầu cầu nguyện. Bọn hắn tin tưởng, thiên hạ hôm nay hy vọng cũng chỉ tại Tăng An Dân trên thân. Cực Tây chi địa, man hoang. Tăng An Dân đặt chân nhập võ đạo nhất phẩm cảnh giới, có cấp cao vũ lực, chiến lược trực tiếp kéo đẩy đến võ thần. Cái này Cửu Châu đại địa, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tại khoảnh khắc đến. Lúc này, hắn liền đứng ở đất man hoang này bên trên bầu trời. Hắn nhàn nhạt hướng phía trước nhìn lại. Lúc này man hoang chi địa sớm liền đã không có thổ địa, có chỉ là kia hắc vũ không thấy đáy hố sâu. Thao thiết khôi phục, ngay tiếp theo mảnh này man hoang đại lục cũng bị hắn thôn vệ. Tăng An Dân kim trong mắt lóe ra một đạo hình ảnh. Kia là nho thánh đem hết toàn lực ngăn cản thao thiết khôi phục lúc hình ảnh. Võ thần chiến lực về sau, hắn liền có thể dùng pháp tắc chi lực thôi diễn đi qua. Lúc này, man hoang là một vùng tăm tối, nhưng trong mắt hắn lại là có thể thấy rõ ràng. Bên trên bầu trời, cái kia đạo so đã từng côn bằng còn muốn lớn thân thể che lại tất cả quang mang. Lúc này, thần còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức, nhưng Tăng An Dân lại là có thể ở thần trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến cực điểm lực lượng. Cỗ lực lượng kia so với mình bây giờ không kém chút nào. Đây chính là thao thiết tổ thần hiện tại thần còn chưa đến đỉnh phong. Không dám tưởng tượng, khôi phục tổ thần toàn lực thao thiết sẽ mạnh bao nhiêu. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu. Đặt tới võ thần về sau, hắn mới biết được, tại võ thần phía trên còn có một cảnh giới. Vị thiên địa đại đạo xưng là võ đạo tổ thần, cũng có thể được xưng là võ tổ. Cùng thiên đạo đồ năm cái chủ nhân đồng dạng cảnh giới. Oeng. Bên trên bầu trời, tiếng sấm rền vang lên. Đây không phải là lôi âm, mà là thao thiết. Hô hấp. Tăng An Dân trong mắt tình quang lóe lên. Muốn khôi phục. Hắn có thể cảm giác được nho thánh lực lượng đang chậm rãi tiêu tán. Bá. Giữa thiên địa phảng phất có thứ gì trọng yếu biến mất đồng dạng, dẫn đến Tăng An Dân trong lòng bấn bẻ. Võ thần một đạo huyền chi lại huyền nhị non tiếng vang tại Tăng An Dân bên hai. Tăng An Dân khẽ cau mày, khép mắt ngẩng đầu nhìn về phía kia quái vật khổng lồ. Thanh âm này ngôn ngữ hắn nghe không hiểu, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có thể lý giải ý tứ trong đó. Ngươi, đến ngăn ta. Bốn chữ vang vọng tại Tăng An Dân bên hai. Tăng An Dân hít một hơi thật sâu, Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia quái vật khổng lồ thao thiết, tổ thần khôi phục, mưa dầm liên miên, Cửu Châu đại lục đã sinh linh đồ thán. Ta hy vọng ngươi như vậy coi như thôi, tránh cho Cửu Châu hủy diệt. Thanh âm của hắn truyền ra ngoài, thiên địa biến tĩnh mịt lên. Tang An dân cũng không biết thao thiết nghe hiểu nghe không hiểu. Coi như thôi. Thao thiết thanh âm dường như lôi âm trận trận, ta cái này ăn thiên địa chi năng nếu bắt đầu, liền không dừng được. Cửu Châu đại lục đưa về ta bụng, ta đem luyện hóa về sau, liền có thể khôi phục đến tổ thần chi cảnh. Đến lúc đó sẽ ở trong bụng mở một phương thiên địa, một lần nữa diễn hóa sinh linh. Ngươi có thể làm phương này thiên địa võ thần chính quả. Thao thiết ngữ khí, dường như còn mang theo một tia thương lượng. Không được. Tang An dân lắc đầu, như thế, chính là không cách nào thương lượng. Thao thiết không để ý hắn, hấp thu thiên địa tốc độ biến càng nhanh. Không bao lâu, man hoang bầu trời hoàn toàn hóa làm hư vô. Vâng. Thao thiết lại điều chỉnh một chút chính mình thân vị, kia một chương không biết nhiều ít vạn trượng miệng lớn hướng phía phương đông chậm rãi mở ra. Hốt thanh âm cực lớn, so vang nhất lôi đỉnh còn một lớn. Im ngay. Tang An dân con người hơi co lại. Lúc này mới khôi phục không đến nửa canh giờ, man hoang đại lục cũng đã bị thôn phệ. Chỉ sợ sát vách Cửu Châu đại lục không cần bao lâu liền cũng biết hóa làm hư vô tiến vào thần trong bụng. Phát thiên, tượng. Tang An dân trở thành võ thần về sau, cũng có thể biến lớn. Hơn nữa biến vô cùng to lớn. Hắn dường như khai thiên sáng thế thần chí cao đạo thân ảnh kia đồng dạng, không biết nhiều ít vạn trượng. Hắn cùng thao thiết thân ảnh, lớn đến cho dù là ở xa Cửu Châu đại lục người, ngẩng đầu một cái cũng có thể nhìn thấy bọn hắn. Bành. Tang An dân đưa tay mạnh mẽ đện ở thao thiết tấm kia to lớn ngoài miệng. Cái kia thân thể khổng lồ vô số minh văn lấp lóe, ngậm miệng. Đau nhức. Thao thiết chịu một quyền này, vô số năm đều không có cảm giác đến đau đớn, giờ phút này bị cảm thấy. Ngươi, đáng chết. Thao thiết thanh âm vang vọng đất trời. Bành. Thiên địa này sinh dị biến. Thao thiết kia thân thể khổng lồ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, sau đó bắt đầu xảy ra biến hóa. Không bao lâu, một đạo đồng dạng cao lớn, nhưng đã có hình người thân ảnh xuất hiện ở Tang An dân phía trước. Sau lưng mọc lên bốn cánh, mặt xanh nhanh vàng, 12 cánh tay. Nổi bật nhất vẫn là nó tấm kia không có gì sánh kịp miệng lớn, chỉ là kia một cái miệng liền chiếm hắn thân thể khổng lồ 1/3. Dở dở ương ương, nhưng khí thế của nó lớn mạnh vô cùng. Tang An dân hí mắt, nhìn chằm chằm trước mặt Thao Thiết. Hắn liên tục bế quan đột phá nhất phẩm có ích tới. Lúc này võ thần cảnh giới hắn, cảm giác có thể cùng Thao Thiết đấu một trận. Trên người hắn tán phát khí thế cũng không thấy so Thao Thiết chênh lệch, thậm chí còn mơ hồ áp lên một đầu. Thao Thiết cũng không khôi phục toàn thịnh. Vâng. Thao Thiết ra quyền, vừa ra tay chính là một kích toàn lực, răng rác không có quyền phong, cũng không có cái gì gào thét, chỉ là đơn giản một quyền, không gian bốn phía bắt đầu vỡ vụn, vết rách to lớn xuất hiện. Tang An dân hí mắt, không sợ chút nào, cũng là một quyền đánh qua. Vâng. Đơn giản nhất nắm đấm đối nắm đấm, hai thân ảnh cũng không lui lại, vẫn như cũng là tại nguyên chỗ, không có người ăn thiệt thòi. Nhưng răng rác bành, man hoang đại lục không gian đã toàn bộ vỡ vụn, vô số đạo loạn lưu cương phong từ kia vỡ vụn không gian bên trong lưu rút vào đến. Tại hai trên thân thể người điên cuồng tứ ngược. Mặc dù đối hai người này không tạo được tổn thương gì, nhưng hai người đối quyền dư ba, ngoại trừ làm vỡ nát man hoang đại lục không gian bên ngoài, còn mang đi trăm vạn dặm xa Cửu Châu đại lục bên trên mười mấy đầu dây núi. Vẹn vẹn một quyền, liền đối với phương này thế giới tạo thành thương tổn cực lớn. Không được. Tang An dân nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng một chỗ, không thể lại đánh. Một quyền cũng không thể ra lại. Ra lại một quyền, hắn cảm giác khả năng Cửu Châu đại lục nơi đó sinh mệnh đều muốn toàn bộ chết tận. Hô không chút do dự, Tang An dân trong thân thể bắt đầu tản mát ra bạch sắc quang mang. Tổ Long đại huynh cảm giác được Tang An dân trên thân kia bạch sắc quang mang về sau, Thao Thiết thân thể nhẹ nhàng dừng một chút, thân nhỉ non một tiếng, dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc. Tang An dân đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái tàn phiến, kia là Tổ Long tổ thần Long Châu tàn phiến. Ở trên người hắn trắng sữa quang mang lấp lóe hướng kia tàn phiến về sau, viên kia tàn phiến đột nhiên bộc phát ra kịch liệt quang mang. Bá, một đạo lớn dáng dấp hắc ám khe hở, đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Kia là nhìn thấy cái kia đạo hắc ám khe hở. Thao Thiết thân thể dừng một chút. Ngay tại lúc này, Tang An dân lúc này thể nội võ đạo khí tức liên tục không ngừng. Hắn chọn bộ phát ra thân thể toàn bộ lực lượng, lấp lóe đến Thao Thiết trước mặt. Bành! Đưa tay đè lại thân thể của hắn, đem nó đẩy hướng cái kia đạo hắc ám khe hở. Loạn lưu không gian. Thao Thiết trong thanh âm lộ ra một tia văn lệ, ngươi so Hy Hoàng đại huynh còn xấu. Bị Tang An dân đẩy, thân khoảng cách cái kia đạo hắc ám khe hở càng ngày càng gần. Bành! Thân phản ứng cũng không tính chậm, tại sắp tiến vào cái khe kia về sau, hắn mạnh mẽ dùng cái đuôi chống đỡ tại không gian bốn phía hàng rào phía trên. Kẻ tại kia hắc ám trong cái khe, tiến thêm không được. Cút a! Tang An dân chợt quát một tiếng, toàn thân phát lực, lại cũng không lo được khác, võ đạo khí tức không muốn sống đồng dạng chút vào hai tay, lực lượng đột nhiên tăng lên một đoạn. Bành! Vốn là vỡ vụn không gian lúc này hoàn toàn bị hắn buộc phát lực lượng chấn thành hư vô. Quá mạnh, hắn cùng Thao Thiết là trên đời này mạnh nhất hai cái năng lượng thể. Theo Tang An dân cái này cự lực bộc phát, Thao Thiết thân thể đã tiến vào kia hắc ám cái khe hơn phân nửa, chỉ còn sót lại hai cái đùi, còn có một đầu cái đuôi to dài đang khổ cực trèo trống. Tang An dân gắt gao cắn răng, dùng hết trên người mình toàn lực, một chút xíu đem kia hai cái đùi, còn có đầu kia cái đuôi hướng trong đó đẩy đi. Chi hắc ám khe hở đang chậm rãi khép kín, khép kín trên đường, cắt chém tại Thao Thiết nhục thân phía trên, phát ra rợn người áp bách âm thanh. Ngươi như lại không đi bảo, thân thể của ngươi liền muốn bị cái này khe hở cắt thành hai nửa. Tang An dân bắt đầu vận dụng chiến thuật tâm lý. Bành! Thao Thiết không nói một lời, rốt cục tại cái khe kia sắp khép kín thời điểm, thần cái đuôi cao cao giơ lên. Hô thấy cảnh này, Cửu Châu đại lục vô số người trong lòng đều là vui mừng. Muốn đi vào. Tăng Sĩ Lâm tay áo dưới nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. Bởi vì tăng An Dân, thao thiết còn có cái kia đạo hắc ám khe hở quá lớn nguyên nhân. Man hoang trên đại lục phát sinh tất cả, hắn có thể thấy rõ ràng. Cái kia nguyên bản thật lâu không thể bình phục tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là sau một khắc, cái kia giản mua sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Ba đắc trường thương rơi trên mặt đất thanh âm. Cố Tương Nam mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Man Hoang đại lục phương hướng, trường thương trong tay rơi xuống đất, nàng không hề hay biết. Bành Tái Sơ tuyết sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp té xỉu trên đất bên trên. Trưởng công chúa miệng mở rộng, một mặt sợ hãi nhìn về phía Man Hoang đại lục phương hướng. Tân Uyển Nguyệt đã biến đần độn, nàng tan nát cõi lòng thê âm thanh hô to, "Tường Lang, Man Hoang đại lục." Thao thiết tại bị Tằng An Dân nhét vào kia to lớn hắc ám trong cái khe trước một khắc, nguyên bản kẹt tại không gian bích lũy ở giữa tráng kiện cái đuôi đột nhiên biến tinh tế linh hoạt. 3. Một thanh cuốn lấy Tằng An Dân eo, sau đó hai chân đột nhiên dùng sức, lại chủ động hướng phía kia hắc ám trong cái khe mà đi. "Muốn ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống một mình." Thao thiết thanh âm vang vọng đất trời. Tằng An Dân vốn là vì đẩy hắn đã dùng hết lăn lộn thân khí lực, lúc này căn bản là thân bất do kỷ. Theo thao thiết thân thể, cùng nhau bị cuốn tiến vào hắc ám trong cái khe. 3. Tằng An Dân, thao thiết, to lớn hắc ám khe hở đồng thời biến mất tại phương thế giới này bên trong. Không gian biến yên tĩnh vô cùng, dường như hết thảy đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Giang giác bốn phía bởi vì chiến đấu mà vỡ vụn không gian, ngay tại chậm rãi tự chủ chữa trị. Mà Man Hoang đại lục biến thành to lớn lô đen. Hoa không biết nơi nào nước, dần dần đem phiến đại lục này chậm rãi bao phủ. Vốn là một mảnh bằng phẳng đại lục, lúc này biến thành vô tận đại dương mênh mông. Cửu Châu đại lục, thánh tử. Hán Đông Vương Thương khoanh tay tại Hợp Đạo Cung nhân hoàng điện, trong thanh âm lộ ra nồng đậm thở dài. Tăng Sĩ Lâm kia mặt mũi giàn mua ngơ ngác nhìn qua Hợp Đạo Cung phía trên, không nói lời nào. Thánh tử điện. Tân Uyển Nguyệt ánh mắt khóc lấy hết nước mắt, chống rống vô cùng nhìn qua không biết tên phương hướng. Trưởng công chúa ngồi trong sân trên ghế, từng cái vuốt ve Tằng An Dân đưa cho nàng ngai lưng. Thái Sơ Tuyết còn đang hôn mê. Cố Tương Nam trầm mặc đứng ở nơi đó, trong ngực ôm cái kêu là từng biết tiết hải tử, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Chương 471, chương cuối chương 471, chương cuối chẳng có mặt trời. Cương phong bay tứ tung, không có thiên địa, không có âm thanh, chỉ có vô tận hư vô, cùng để cho người ta khó mà chịu được thống khổ. Ngao, thao thiết kia tràn ngập không cam lòng thanh âm. Tăng An Dân ngưng lông mày hướng phía trước mà xem. Phía trước thao thiết tại một chút xíu. Giải thể. Thần cứ như vậy lơ lửng tại phương này vô tận hư vô không gian, không lúc đích. Nơi này chỉ có bài xích. Đối với sinh mạng bài xích Tằng An Dân chỉ là thoáng cảm ứng bốn phía một cái, liền có thể cảm giác được loại kia quanh thân chuyển đến vô tận ác ý. Hắn túi đầu nhìn một chút. Thân thể của mình ngay tại một chút xíu biến thành một miệng, thậm chí đều không có cảm giác đau. Ta phải trở về. Tằng An Dân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu khai thông trong thân thể của mình không gian pháp tắc. Chỉ là, sắc mặt của hắn biến cực kỳ khó coi. Pháp tắc không dùng đến. Phương này hư vô chi địa, không có pháp tắc, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cái này giống như là một cái tuyệt đối trống không địa phương, không có cái gì, chỉ có phương thiên địa này đặc lưu ác ý. Hắn chỉ có thể một chút xíu nhìn xem thân thể của mình bị phương này không gian bên trong kia lực lượng vô danh một chút xíu tan rã. Hắn thậm chí đều không động được. Loạn lưu không gian, phải gọi tử vong không gian mới đúng. Tằng An Dân trong lòng hiện ra một kia sợ hãi, một loại chỉ có thể chờ đợi sợ hãi tử vong, thậm chí bất tử cũng vô dụng. Tằng An Dân cắn răng nhìn chòng chọc bàn tay và bảng phía trên, bất tử cái này tiêu đề sáng dọa người, giống như ban ngày, chứng minh nó đã tại hết sức cứu vớt Tằng An Dân. Trên thực tế xác thực như thế. Lúc này Tằng An Dân đã nghe không được thao thiết gào thét, hắn im lặng ngẩng đầu. Phía trước hắn một bước tiến đến thao thiết, lúc này đã trở thành bên trong vùng không gian này một bộ phận, hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Mà Tằng An Dân người mang bất tử từ đầu, tan rã tốc độ so thao thiết chậm rất nhiều, nhưng vẫn là tại tan rã. Không được, không thể ngồi chờ chết. Tằng An Dân quét ngang bốn phía, lấy thị lực của hắn nhìn mảnh không gian này, vẫn như cũng là không nhìn thấy một chút vật thật, chỉ có vô tận hư vô. Hắn chỉ có thể dùng võ đạo của mình khí tức tại bên trong vùng không gian này xuyên thẳng qua phi hành. Không gian pháp tắc chi lực ở chỗ này không dùng đến. Hắn chính mình cũng không biết bay bao lâu, nhưng như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này, hắn toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Rất kỳ dị. Chiến lực nắm giữ võ thần cảnh giới hắn, dù là chỉ còn lại có một sợi tóc đều đại biểu hắn còn sống. Phải chết sao? Tăng An Dân cảm thụ được bị mảnh không gian này ảnh hưởng, vẫn tại không ngừng tan rã thân thể. Hắn bay không nổi. Phương thiên địa này không có linh lực, trong thân thể của hắn võ đạo khí tức cũng sắp khô kiệt. Cũng không biết lần này lại chết, có thể hay không xuyên về địa cầu. Tằng An Dân nghĩ như vậy. Từ phương này không gian nơi xa nhìn lại, hắn còn sót lại cái đầu kia, chậm chậm tan rã chỉ còn lại có một cái đầu xương đỉnh đầu, đến mức sợi tóc cũng sớm đã đi đầu hóa thành một phấn. Thật vất vả thành tựu võ thần, kết quả bị một phương không hiểu thấu không gian cho tan rã, thế giới này vẫn là quá lớn a. Tằng An Dân ý thức chậm rãi sa sút tinh thần. Hắn biết, chính mình thật phải chết. Ông, một tia sáng đột nhiên bắt đầu lấp loé. Thời khắc hấp hối Tằng An Dân sửng sốt một chút. Không phải phương thiên địa này ánh sáng. Cái này ánh sáng đến từ bàn tay vàng bảng. Cuối cùng dự trữ, màu thời khắc sắp chết, giữ lại cuối cùng một tia sinh mệnh lực, đột phá trước mắt võ đạo đẳng cấp. Lúc này, bàn tay vàng bảng bên trên cái này tiêu đề sáng đáng sợ. Thậm chí chiếu sáng phương thiên địa này. Ta mẹ nó thế nào đem nó đem quên đi. Tằng An Dân trong lòng đột nhiên vui mừng. Hắn nguyên bản còn cho là mình lựa chọn bất tử về sau, cái này tiêu để liền vô tác dụng. Kết quả không nghĩ tới, tại cái này đáng chết địa phương khỉ gió nào phát huy ra. Thằng An Dân hai mắt sáng lên. Hắn thấy được hy vọng sống sót. Hiện tại hắn là võ thần cảnh giới, thân thể sinh mệnh sức khôi phục, cùng bất tử khôi phục thêm tới cùng một chỗ, cũng không thể ngăn cản thế giới này kia tràn ngập ác ý tăng dã. Nhưng, nếu như lại đột phá một cái phẩm cấp, hắn sức khôi phục sẽ có thành tựu bao nhiêu lần tăng trưởng? Có thể cùng phương thế giới này tan rã thân thể của hắn tốc độ hình thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Chỉ cần có thể còn sống, hắn liền có hy vọng từ phương này đáng chết thế giới ra ngoài. Ông, một mảnh bạch quang hiện lên. Tăng An Dân chỉ còn lại kia phiến xương đầu bắt đầu không nói lo dịp nghịch sinh trưởng. Mầm thịt một chút xíu bắt đầu khôi phục. Đầu tiên là mặt, sau đó là cổ, cánh tay, thân thể, chân. Ông, phương thế giới này ác ý dường như đã nhận ra Tăng An Dân kia không nhận nó khống chế sinh trưởng. Bắt đầu tập trung lực lượng tan rã nó ngay tại sinh trưởng mầm thịt. Nhưng, ông, bàn tay vàng bảng bên trên độ sáng sáng lên. Tựa như là cảm giác quyền uy của mình bị người khiêu khích, Tăng An Dân thân thể khôi phục ngược lại càng nhanh. Ha ha, Tăng An Dân thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Bảng hệ thống, là ngươi một cái không biết rõ chỗ nào xuất hiện thế giới ác ý có thể ảnh hưởng sao? Bảng, giống như là kỷ nguyên trùng sinh. Phương thế giới này đầu tiên là một tia sáng hiện lên, sau đó chính là bóng tối vô tận. Mà ở cái này trong bóng tối, một thân ảnh vượt lập giữa trời. Tăng An Dân, hắn lại còn sống, hắn lại mạnh. Võ thần cảnh giới, võ tổ tổ thần chiến lực. Tăng An Dân nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể kia tràn ngập mênh mông lực lượng. Hắn lúc này, đơn thuần chiến lực mà nói, đã cùng ngũ đại thiên đạo đồ chủ nhân toàn thịnh kỳ hạn như thế. Pháp tắc, không. Trong thân thể của hắn pháp tắc bắt đầu đổ sụp, thất hải của hắn cùng đan điền liền cùng một chỗ. Hắn bề ngoài tuy là hình người, nhưng hắn biết thân thể của mình nội bộ đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thế giới, Tăng An Dân trong thân thể của mình tạo thành một phương thế giới. Thời gian, không gian, gió, lửa, lôi, điện, những này pháp tắc bắt đầu trong thân thể thế giới chậm rãi vận hành. Rốt cục không cần lại bị thiên địa linh khí trói buộc. Tăng An Dân cảm thụ được trong cơ thể mình phương kia thế giới liên tục không ngừng chính mình sinh ra linh lực, khỏe miệng hơi bật lên. Mặc dù lúc này hắn hiện tại vị trí phương thế giới này đối với hắn vẫn như cũ tràn ngập ác ý, hơn nữa còn đang không ngừng tan rã thân thể của hắn. Nhưng võ tổ cảnh giới chiến lực, sức khôi phục tuyệt không phải giống nhau mà nói, lại thêm bất tử tôn lên lẫn nhau. Lúc này hắn khôi phục tốc độ viễn siêu phương thế giới này kia ác ý tan rã. Nguy cơ tử vong đã giải trừ. Vậy liền tìm xem nhìn trong thế giới này đến cùng tồn tại cái gì đi. Tăng An Dân trong ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Phương thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể. Bên ngoài tối tăm mờ mịt, không có thiên, không có đất, không có phương vị, không có thời gian. Không có cái gì, có chỉ là tràn đầy ác ý phương thế giới này là thế nào hình thành. Lại là vì sao lấy loại hình thức này tồn tại. Đã không vận dụng được pháp tắc lực lượng. Tăng An Dân dứt khoát liền bắt đầu phi hành. Lấy hắn bây giờ võ tổ chiến lực, tốc độ phi hành tự không cần nhiều lời. Không biết rõ trôi qua bao lâu. Tăng An Dân tại bên trong vùng không gian này bay thẳng đến đi. Hắn đã không nhớ rõ thời gian loại vật này tồn tại. Mảnh không gian này lớn khó có thể tưởng tượng. Thời gian không có ở trên người hắn lưu lại nhất định điểm vết tích. Nhưng hắn biết, nếu quả thật theo trên địa cầu thời gian coi là, cách hắn đi vào phương này không gian, đã qua 100 năm. Hắn thậm chí đương tựa theo, màu, vĩnh vô chỉ cảnh, lực lượng của ngươi mỗi ngày đều sẽ tăng cường cái này tiêu để cảnh giới bên trên lại có đột phá. Hơn nữa, trong cơ thể hắn thế giới theo hắn đột phá, hiện tại đã có sinh mệnh khí tức. Mặc dù còn không có diễn tiến đi ra sinh mệnh có trí tuệ, nhưng hắn biết, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chờ chút trong cơ thể ta pháp tắc chi lực. Đồng nhiên, thằng An Dân ngừng lại. Hắn không còn tìm kiếm. Tại thời khắc này, hắn cảm ứng được chính mình nguyên bản không thể dùng pháp tắc chi lực, giống như bông lỏng. Không gian chi lực, có thể dùng. Ngạc nhiên mừng rỡ tới quá đột ngột. Tăng An Dân suy nghĩ có chút dừng lại. Thì ra là thế. Kịp phản ứng về sau, Tăng An Dân hoảng hốt gật đầu. Hắn tại phương này không gian bên trong đã du đãng 100 năm lâu. Mà cái này 100 năm hắn bởi vì vĩnh vô chỉ cảnh cái này tiêu đề, lại có đột phá. Phương này không gian là sáng thế thần trí cao năm đó mở Cửu Châu đại lục lúc chỗ thay thế tới phương kia không gian, ta nói nó đối ta ác ý lớn như thế. Hóa ra là dạng này. Tăng An Dân hoảng hốt. Bất quá đến lúc này, đã hắn không gian chi lực lại có thể dùng, kia ha không có nghĩa là Cửu Châu đại lục, Hợp Đạo Cung. Khoảng cách trận đại chiến kia đã qua 10 năm. Mẫu thân, một vị thiếu niên vội vàng chạy vào thánh tử điện trong viện, sư phụ ta muốn đi qua, mau giúp ta ngăn trở hắn. Theo thiếu niên chạy vào trong viện, liền thấy Tần Uyển Nguyệt đang ngồi ở trong viện đàn đấu. Tiếng nhạc đình chỉ, Tần Uyển Nguyệt có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay tỳ bà, ngẩng đầu nhìn về phía kia môi hồng răng trắng thiếu niên, biết lễ, lại vì sao sự tình chọc giận ngươi sư phụ? Từng biết lễ bất ước lắc đầu, ta không biết rõ. Bạch, một thân ảnh xuất hiện tại trong viện trên đầu tường. Thân ảnh kia một bộ áo trắng, trên không trung phiêu đãng, nhất thu hút sự chú ý của người khác. Là cái kia một đầu kim sắc quan xoắn tóc dài. Bạch Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem đứa bé kia cùng vi sư trở về. Bạch hộ pháp. Tân Uyển Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Tử Thanh, hơi có chút nhức đầu mở miệng hỏi, biết lễ đứa nhỏ này thì thế nào? Bạch Tử Thanh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đứa bé kia, sau đó cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ là phát câu bực tức, cũng không phải là cái gì sai lầm lớn. Tân Uyển Nguyệt khẽ cau mày, sau đó ánh mắt biến cực kỳ nghiêm khắc, chỉ là phát câu bực tức cần gì phải trêu đến Bạch hộ pháp tự mình đến tìm. Nhất định là nói không lời nên nói. Nói, nàng mày liễu dựng thẳng, hướng phía từng biết lễ nhìn lại. nói, đến cùng nói cái gì? Thanh âm đã băng lãnh đến cực điểm. Từng biết Lễ Cổ đột nhiên co rụt lại, sắc mặt có chút cứng ngắc. Mau mau, Tân Uyển Nguyệt lạnh lùng tới canh chừng lấy hắn. Bạch Tử Thanh há to miệng, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài. Sư tôn hôm nay đang dạy ta lúc, nói võ nhân phải hiểu được dấu rốt, phụ thân ta chính là nhất hiểu dấu rốt. Từng biết Lễ sắc mặt có chút khó coi nói, ta đã nói câu, phụ thân ta chưa hề nhìn qua ta một cái, cũng không phải cái gì tốt phụ thân. Sư tôn liền tức giận. Nương, phụ thân, đến cùng ở đâu ai chờ mặc? Trong viện an tĩnh một cái chớp mắt, Tân Uyển Nguyệt mím môi, nàng nhìn chằm chằm Từng biết Lễ, thanh âm băng lãnh bên trong thoáng ánh lên run rẩy, phụ thân ngươi là trên đời đàn ông tốt nhất, ai cũng có thể nói hắn không tốt, duy chỉ có ngươi không thể. Hiểu không? Thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Từng biết Lễ mím môi một cái. Mẹ ngươi nói rất đúng. Một thanh âm nương theo lấy không gian vỡ vụn thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên một mấy mắt. Bạch Tử Thanh, Tân Uyển Nguyệt thân thể cùng nhau run lên. Bạch. Hai đạo ánh mắt cấp bách hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Không biết rõ lúc nào, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó. Tăng An Dân cười mỉm nhìn xem Tân Uyển Nguyệt còn có Bạch Tử Thanh, ta trở về. May mắn Cửu Châu đại lục tốc độ thời gian trôi qua cùng vùng không gian kia không giống. Nơi này mới trôi qua 10 năm, nếu là cũng đi qua 100 năm, hắn có thể sẽ đạo tâm sụp đổ. Tân Uyển Nguyệt ngốc trệ, Bạch Tử Thanh cũng ngốc trệ. Hai bọn họ không nhúc nhích, chỉ có Từng biết Lễ hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn xem kia lơ lửng giữa không trung thân ảnh ta gặp qua chân dung của ngươi. Ngươi là phụ thân ta, đúng không? Từng biết Lễ hạ ý thức hướng phía Tăng An Dân đi tới. Hắn ngửa đầu nhìn xem Tăng An Dân, trong cặp mắt kia đều là vẻ tò mò. Ha ha. Tăng An Dân nhìn xem trước mặt cái này cực giống chính mình đứa nhỏ, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, gọi cha. Từng biết Lễ. Biết Lễ, ra ra tới thăm ngươi. Lại một thanh âm vang ở cổng sân bên ngoài. Thanh âm này có chút giàn mua. Tăng Sĩ Lâm trên mặt mang một vẻ mỉm cười, chậm rãi đi vào sân nhỏ. Khi hắn bước vào sân nhỏ, thấy rõ trong sân cảnh tượng về sau, cả người bỗng nhiên định trụ, đứng tại chỗ, không lúc đích. Thời gian không biết tuế nguyệt, lại là 100 năm đi qua. Giang giác, không gian vỡ vụn. Tăng An Dân hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn xem trung quanh kia bị chính mình chấn vỡ không gian. Có vĩnh vô chỉ cảnh tồn tại, ta tuy là đủ kiểu áp chế tu vi, vẫn là chờ tới ngày này. Cửu Châu đại lục thế giới đã dung không được hắn. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể duy trì liên tục đối không gian tạo thành chấn động, thẳng đến phương thế giới này hoàn toàn vỡ vụn. Đã như vậy, vậy liền đi nơi khác xem một chút đi. Tăng An Dân khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chỉ. Bạch quang hiện lên, trước mặt hắn xuất hiện một cái thời không lô lớn. Nơi này là? Tăng An Dân lơ lửng giữa không trung, nhìn xem trước mặt cái thế giới xa lạ này, lấy thị lực của hắn, rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy phương xa. Nơi đó có một cây to lớn bắt mắt cây cột chèo chống thiên địa. Kia cùng lớn trên cây cột lớn, có hai chữ, Thông Huyền. Cái này, có chút giống kiếp trước trong sách nhìn Hồng Hoang thế giới à, cái này cây cột giống như là chèo chống thiên địa Bất Chu Sơn. Tăng An Dân nhìn xem trước mặt cây kia khắc lấy Thông Huyền hai chữ cây cột, nhẹ nhàng nháy nháy mắt. Cùng lúc đó, tổ viên giới bên trong chỗ sâu, một thân ảnh từ từ mở mắt, hắn bấm ngón tay tính toán, đầu tiên là hoảng hốt, sau đó ngạc nhiên, cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể gặp phải Cố Hương người. Tăng An Dân đang trong thoáng chốc liền thấy một đạo thân ảnh vàng nóng đột ngột xuất hiện. Lấy tu vi của hắn chỉ có thể phát giác một tia chấn động. Phải biết hắn lúc này tu vi so khai sáng Cửu Châu đại lục sáng thế thần trí cao còn mạnh hơn. Trước mặt cái này đống nhiên xuất hiện người, lấy hắn cảm ứng thế mà không có nói trước dự báo tới. Tăng An Dân trong lòng cảnh giác, hắn nhìn chằm chằm người kia nhìn trong chốc lát, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy đối phương chậm rãi mở miệng, lông mi trang nghiêm, cung đình ngọc dịch diệu. Tăng An Dân sắc mặt ngu ngơ, sau một hồi lâu mới thăm dò trả lời, 180 một chén. Ha ha, Vân đạo lục lương tuyển, đạo hiệu Thông Huyền, hoan nghênh đồng hương phi thăng nhập tổ biên giới. Kia thanh âm của người nhường Tăng An Dân trong lòng hiện ra một loại hoang đường cảm giác. Chương 472, hoàn thành cảm nghị. Chương 472, hoàn thành cảm nghị. Quyển sách này 8400 đều đặt trước, tiêu chuẩn lớn tinh phẩm thành tích. Chính ta thật hài lòng. Ta quyển sách trước thành tích là 1000 đều, lúc ấy viết sách tối cao tháng thu nhập không cao hơn 4000 khối tiền. Mà quyển sách này, cho ta một cái coi như có thể thu nhập. Kỳ thật có muốn nói thật là nhiều. Nhưng thật đến giờ phút này thời điểm, phát hiện thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Ta vốn là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Bởi vì ta phụ thân lúc ấy xác thực tương đối tài giỏi, dựa vào hắn cố gắng của mình từ nông thôn đi ra dốc sức làm lúc không có gì cả, tới ta lúc lên đại học, hắn tại cái này tứ tuyến trong thành thị nhỏ mua 3 bộ phòng, một chiếc BMW lúc 530, một chiếc phúc đặc dựng ngủ. Hắn rất tốt, thật. Hắn làm được nghịch thiên cải mệnh. Ngay tiếp theo ta cùng ta đệ đều đi theo phía sau hắn hưởng phúc. Nhưng tất cả mọi chuyện đều sợ ở phía sau thêm một cái nhưng là. Rất không may, gia đình của ta thật liền có như thế cái nhưng là. 22 cuối năm thời điểm, cha ta hắn chuyện làm ăn gặp phải biến cố, từ thiên đường rơi xuống bụi bặm. Ta cũng là lúc kia mới hiểu, nguyên lai từ lão bản trở thành lão lại, chỉ cần ngắn ngủi nửa năm liền có thể. Sau đó là cưỡng chế chấp hành. Bởi vì mặc kệ là xe vẫn là phòng, cha ta tất cả đều viết hắn tên của mình. Hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Sau đó chính là ta mẹ đi phương Nam hộ lý viện, chiếu cố lao nhân kiếm tiền, một tháng 6000 tả hữu. Cha ta hoàn toàn đổi phế, bắt đầu xa vào tại mặt trượng. Trung quanh bằng hữu thân thích nguyên bản khuôn mặt tươi cười, cũng thay đổi thành cười trên nỗi đau của người khác. Điển hình nhất chính là lao ra thôn bên trong, đã bắt đầu có truyền ngôn nói mẹ ta xách thùng đi đường không cùng ta chắc qua, ngược lại các loại không hợp thói thường truyền ngôn đều có. em ta du học mộng cũng im bặt mà dừng, về là tốt tốt hơn trường đại học. Đến mức ta, càng là gọn gàng mà linh hoạt đi trong xưởng, một chờ chính là nửa năm. Cũng may ta còn nhớ rõ chính mình có một môn viết sách tay nghề. Lúc ấy tại trong xưởng một bên cấu tứ sách, một bên đánh ốp viết. Không chút khách khí nói, chính ta đều biết, ta cùng ta đệ đệ xem như phế đi. Không nhà, không xe, không có tiền. Ta còn tốt chút, đã kết hôn có cái tiểu hài tử. Em ta, có thể hay không lấy được nàng dâu phải xem tiền. Đến mức chính ta, khẳng định cần cù chăm chỉ cẩn trọng, không thể buông lỏng. Ta phải tích lũy tiền cho ta cái này tiểu gia đình mua một bộ phòng ở cho nên, sách mới ta đã đang chuẩn bị, rất nhanh liền có thể cùng đại gia gặp mặt. Gia phụ nho thánh quyển sách này 150 vạn chữ. Nghiêm chỉnh mà nói, đang động chấp hơn 200 vạn chữ văn học mạng quần thể bên trong, không coi là nhiều, chỉ có thể nói là miễn cưỡng hợp cách. Bất quá cũng tuyệt đối không tính thiếu. Tối thiểu nếu như ta là độc giả lời nói, ta nhìn thấy 150 vạn chữ sách, đi gặp đi đọc. 100 vạn chữ trở xuống, bao quát 100 vạn chữ ra mặt sách ta thậm chí không có nhìn dục vọng. Kỳ thật gia phụ nho thánh quyển sách này cứng rắn kéo lấy, nước tới hơn 200 vạn chữ tuyệt không thành vấn đề. Đằng sau ta còn muốn biết nhân vật chính thành lập thiên đỉnh, lại lôi ra đến một đống không biết mùi vị sáng thế thần. Thậm chí còn có thể viết nhân vật chính phi thăng nhập một cái thế giới mới, sau đó bằng vào bàn tay vàng tiếp tục quét ngang. Mong muốn nước tới 200 vạn chữ, thực sự không khó. Nhưng nói thật, kia là nước mà không phải biết. Quyển sách này từ bắt đầu tới kết thúc, ta vẫn luôn tại nghiêm túc viết. Thậm chí sắp lúc kết thúc, chỗ mặc cũng tại nghiêm túc cân nhắc thẩm nghiệm nhân vật này tiểu chuyện, cho hắn nhân vật này một hồi tam dụng vinh quang. Ta không muốn qua loa độc giả, cũng không muốn gạt ta chính mình. Chẳng bằng vừa phải thì thôi, kết thúc mỹ mãn, người tốt ta tốt đại gia tốt. Tối thiểu nhất cá nhân ta cho rằng, không có đôi nát, nhân vật chính nên làm đều làm. Đến tiếp sau đột phá cũng đều là nước chảy thành sông. Ta thậm chí cảm giác có chút ép chiến lực, bởi vì cái kia cuối cùng dự trữ đã sớm xuất hiện, tới cuối cùng mới dùng. Ta vừa bắt đầu kỳ thật chính là nghị xây hoàng đế, từ thiên sư hai người vừa chết. Nhân vật chính nâng đỡ tiểu mập mạp thừa bị, ngồi cái thanh nhàn võ thần vương ra liền kết thúc. Xây hồng đế cùng từ thiên sư hai cái nhân vật kia, kỳ thật chính là ta mở sách lúc, nghĩ tới cuối cùng buồn. Lúc ấy tại làm đại cương thời điểm, cũng liền làm được 100 vạn chữ tả hữu. Cho đại gia ra một đạo lựa chọn. Đại gia lựa chọn dùng tiền truy càng nguyên nhân, là bị tên sách cùng giới thiệu vắn tắt mánh lưới hấp dẫn, vẫn là bị chậm chậm triển khai kịch bản hấp dẫn. Một, mánh lưới, hạch tâm, tên sách cùng giới thiệu vắn tắt dùng lạnh, bàn tay vàng là ma đổi kim sèn sèn. Hai, kịch bản, hạch tâm, phụ bút. Nhân vật chính mỗi một lần suy luận ra chân tướng về sau kịch bản tiến triển, nhanh thiết tấu kịch bản, cùng trong sách các loại thiết lập. Sách quy chính truyện, ta vẫn luôn đem sáng tác xem như một cái chuyện rất nghiêm cẩn. Ta muốn mỗi quyển sách đều tiến bộ một chút, ta mỗi một bản sách đều sẽ tra lậu bổ khuyết. Tối thiểu nhất ta phải biết mình kiên trì muốn đi đường là đúng hay sai. Viết xong gia phụ nho thánh quyển sách này, ta tổng kết ra chính mình rất nhiều khuyết điểm. Thứ nhất, phản phái khắc họa hơi mấy ngó, thậm chí có chút phản phái đều không có phát huy tác dụng của hắn, liền chết không nhắm mắt. Thứ hai, một chút tạm thời an bài thoải mái điểm, nhìn cũng có chút ngốc bất lạc kỳ. Trong đó có trong cung đọc thơ, dùng thơ cho Thanh Định Biển đặt tên, dùng đồ vật này đánh mặt lúc ấy còn sống tứ hoàng tử. Cái gì kiếm tông nhị phẩm đại trưởng lão tới gây sự tình, cuối cùng qua loa chết đi. Viết quá kém quá cứng nhắc, các độc giả đều không hiếm phải nói. Kỳ thật ta tin tưởng có thể nhìn thấy bây giờ các minh đệ tốt, tỷ lệ lớn là bị bản này cố sự hấp dẫn. Bởi vì tự ta cũng biết, quyển sách này chiến lược hệ thống cùng thế giới quan làm thực sự có chút vô cùng thế thảm. Thậm chí bàn tay vàng một lần mười mấy chương thậm chí mấy chục chương đều không ra một lần. Cho nên ta nhất định phải tại hạ quyển sách thời điểm đem những khuyết điểm này cho sửa lại. Bất kỳ kịch bản đều muốn có đầy đủ làm nền. Bất kỳ nhân vật nào đều muốn có hắn đặc biệt một chút, dù chỉ là một cái diễn viên quần chúng, cũng nhất định phải đứng tại cái này diễn viên quần chúng vị trí bên trên nghị hắn tiểu chuyện. Bất kỳ siêu phàm hệ thống đều muốn có thể tự viên kỳ thuyết, có căn bản nhất logic. Tính toán, nói nhiều như vậy đều là chính ta bút lực vấn đề, nhưng những vật này, ta đang ăn qua thua thiệt về sau, tuyệt đối sẽ không tái phạm. Ta liền phải nói một chút ta kia rất nhiều cái vốn là không cách nào che giấu, lại mê người ưu điểm. Tỷ như ta tại Mai Phục Bút, tại viết bản án, tại viết nhân vật logic, cùng giải mã những này kịch bản bên trên, viết vẫn là rất tơ lụa. Từ bắt đầu khám long đồ mất đi tới đằng sau nhân vật chính nghĩ rõ ràng xây hồng đế hạ lưu trường giang nam mục đích. Còn có thả an công chúa là xây hồng đế cố ý nuôi thiên ghét người chờ một chút, những này hố đều lấp lên. Cùng từng sĩ dừng cùng từ thiên sư giao dịch, dùng khám long đồ làm dẫn, tướng liêu lửa gạt đến kinh thành giết. Còn có thả quốc công lý tiện nhường hy phi li miêu đổi thái tử, đem chiếu bùi đổi đi. Hay là từng an dân hạ lưu trường giang nam bại lộ áo lót cùng nữ đế gặp mặt chờ một chút, những này kịch bản cá nhân ta vẫn là tương đối hài lòng. Cảm tạ chư vị cái này 150 vạn chữ, 10 tháng làm bạn. Chúng ta sách mới thấy. 2025 82, Chu, Mặc, Mo.